Đạo Phật là những tư tưởng minh triết từ bi đã tồn tại hơn 2.500 năm. Không ít người nghĩ tưởng đây là một tôn giáo cao siêu trừu tượng, nhưng khi tìm đến với giáo lý Đạo Phật, chúng ta đã hiểu ra rằng Đạo Phật hoàn toàn không xa lạ mà rất gần gũi với cuộc sống. Đạo Phật đã là niềm tin kính nhiều đời của ông bà cha mẹ chúng ta. Đạo Phật đang có trong hơi thở, trong suy nghĩ, trong việc làm của chúng ta. Đạo Phật sẽ lưu chảy trong các thế hệ con cháu của chúng ta. Cũng chính vì vậy, nhóm Sen Hà Nội do một số doanh nhân trí thức yêu quý Đạo Phật đã đứng ra tổ chức những buổi pháp thoại giao lưu. Và nhà hàng Long Vĩ với nữ chủ nhân là một Phật tử thuần thành đã trở thành một địa chỉ quy tụ những tấm lòng hướng về Phật Pháp. Và lần này nhóm lại được cung đón Đại Đức Thích Chí Chơn tại thủ đô Hà Nội. Đại Đức là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Ba Lan, Cố vấn Trung tâm Văn hóa Phật giáo Bang Sa Chen, Cộng hòa Liên bang Đức, trụ trì chùa Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Đạo, Cộng hòa Séc. Tuy bận nhiều Phật sự, nhưng Đại Đức vẫn dành thời gian và ưu ái cho Sen Hà Nội. Đó cũng là duyên may nhân mùa Phật đản 2555. Doanh nhân, những con người thông minh dũng cảm, tạo ra bao của cải vật chất cho xã hội, lẽ ra phải được hạnh phúc để xứng đáng với những sứ mệnh đang đảm trách. Nhưng tại sao có không ít doanh nhân vẫn còn phải loay hoay và trăn trở trước những nghịch lý? Vẫn còn nhiều doanh nhân chưa thể sống trong an lạc. Phải chăng con đường đi vẫn còn chưa đúng? Và phải chăng còn những khuyến khiếp trong nhận thức? Các thắc mắc này sẽ được Đại Đức Thích Chí Chơn chia sẻ và tháo gỡ qua sự soi chiếu bằng giáo lý của Đức Phật. Tạm gác lại những lo toan bận rộn của cuộc sống hàng ngày, trở về đây hôm nay có hơn 400 con người, phần lớn là những doanh nhân, ngoài ra còn có những bác sĩ, kỹ sư, luật sư, cán bộ Bộ Ngoại giao, ngân hàng, sinh viên, công nhân. Chúng tôi đại diện cho nhiều nghề nghiệp, nhiều lứa tuổi nhưng cùng yêu quý Đạo Phật. Chúng tôi đến từ Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, từ thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Phú Thọ, Hải Dương, Hòa Bình, thủ đô Hà Nội. Sẽ có những quan niệm, những cách nhìn nhận khác nhau, nhưng chắc chắn chúng tôi có một điểm chung là đang cùng trên con đường đi tìm những giá trị đích thực của cuộc sống.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Chí Chơn. Kính thưa các bác, các anh, các chị. Đạo Phật với những tư tưởng minh triết từ bi đã tồn tại hơn 2.000 năm. Không ít người trong chúng ta nghĩ tưởng đây là một tôn giáo cao siêu, trừu tượng. Nhưng khi tìm đến với giáo lý Đạo Phật, chúng ta hiểu ra rằng Đạo Phật hoàn toàn không xa lạ mà rất gần gũi với cuộc sống. Đạo Phật đã là niềm tin kính nhiều đời của ông bà, cha mẹ chúng ta. Đạo Phật đang có trong hơi thở, trong suy nghĩ, trong việc làm của mỗi chúng ta. Đạo Phật sẽ lưu chảy trong các thế hệ con cháu của chúng ta. Chính vì vậy, lần thứ hai, chúng con được cung đón Đại Đức Thích Chí Chơn tại thủ đô Hà Nội. Đại Đức Thích Chí Chơn là cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Ba Lan, cố vấn Trung tâm Văn hóa Phật giáo Bang Sắc Sông, Cộng hòa Liên bang Đức. Đại Đức là trụ trì chùa Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Đạo, Cộng hòa Séc. Tuy bật nhiều Phật sự, nhưng Đại Đức vẫn dành thời gian và ưu ái cho chúng con. Đó cũng là duyên may rất lớn của chúng con, nhân mùa Phật đản 2555. Xin một tràng vỗ tay cung đón Đại Đức Thích Chí Chơn. Thính chúng hôm nay là những người nhiều nghề nghiệp, nhiều lứa tuổi, nhưng cùng yêu quý Đạo Phật, đến từ Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Nghệ An, Hòa Bình, từ thủ đô Hà Nội và không hiểu còn từ những thành phố nào khác nữa ạ. Và thay cho lời chào thân ái trang trọng nhất, chúng tôi xin một tràng vỗ tay nữa ạ. Chương trình của buổi hôm nay bao gồm những nội dung như sau. Thứ nhất, pháp thoại của Đại Đức Thích Chí Chơn. Thứ hai, trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc. Thứ ba, tiệc buffet và giao lưu. Một lần nữa, ban tổ chức xin cảm ơn. Và xin cung thỉnh Đại Đức Thích Chí Chơn chia sẻ cho chúng con buổi pháp thoại với đề tài Tài sản đích thực của doanh nhân. A Di Đà Phật.
Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cô chú, anh chị, hôm nay tôi rất vui một lần nữa được trở về thủ đô Hà Nội, được gặp gỡ tất cả các quý vị trong một cái không gian trang trọng và đầy ấm áp này để chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống quanh ta. Chúng ta đang đứng trước thềm Phật đản Phật lịch 2555. Buổi gặp mặt hôm nay cũng được coi như là ngày hội ngộ để kính mừng ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự hiện hữu của Đức Phật trên cuộc đời cho đến ngày hôm nay, nó không còn bó hẹp ở trong ngôi chùa, nó không còn là một cái lễ hội của một tôn giáo, không phải chỉ là cái ngày để tôn vinh Đức Phật của những người đệ tử Phật hay là những người mến mộ Đạo Phật, mà nó đã trở thành một cái lễ hội toàn cầu. Hàng chục năm trước, Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày ra đời của Đức Phật là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo nhân loại. Và hàng năm, đến ngày ra đời của Đức Phật, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, có tổ chức lễ mừng Đức Phật ra đời. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng sự ra đời của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật và dòng chảy lịch sử của Đạo Phật đã thấm đậm trong sự sống của nhân loại, và hơn bao giờ hết, nó rất cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Cách đây hơn một tuần, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc, có gửi đến nhân loại một bức thông điệp nhân kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật, Phật lịch 2555. Bức thông điệp ấy tôi xin được trích một đoạn để đọc cho tất cả chúng ta cùng lắng nghe và suy nghiệm. Một đoạn ở trong cái bức thông điệp của ông Tổng Thư ký Ban Kim Môn về sự phát triển kinh tế xã hội, một chủ đề có tính hiện đại, nhưng cốt lõi của nó lại là vấn nạn về khổ đau của nhân loại mà chính Đức Phật Thích Ca đã nhìn thấy và đã nhấn mạnh cách đây hơn 2500 năm. Khi Ngài từ giã hoàng cung, từ bỏ những thứ sở hữu của thế tục để xuất gia tầm đạo. Lời huấn thị của Ngài chống lại ba thứ độc hại, đó là tham lam, sân hận và si mê. Lời huấn thị ấy có thể khơi dậy những cuộc hội đàm đa phương về sự đói kém đang ảnh hưởng đến gần 1 tỷ người trong thế giới giàu có của chúng ta, về sự bạo lực đầy thú tính cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm, và về sự tàn phá một môi trường một cách vô tội vạ, gây nguy hại cho ngôi nhà duy nhất của chúng ta, trái đất mà chúng ta đang sống. Đó là một đoạn trong bức thông điệp mà Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc gửi đến toàn thể nhân loại. Như vậy cuộc sống hôm nay, ngôi nhà của chúng ta không chỉ nằm gọn ở trong 4 bức tường, hay trong một xóm làng, một cộng đồng xã hội hay một quốc gia, mà ngôi nhà duy nhất của chúng ta đó là trái đất này. Không có một ngôi nhà thứ hai, chúng ta không có sự chọn lựa. Đây là ngôi nhà duy nhất của con người. Ấy thế mà, chúng ta, theo nguyên văn của ông Tổng Thư ký, chúng ta đã tàn phá một cách vô tội vạ về môi trường sống. Đã là ngôi nhà thì những người sống với nhau đó là một thành viên trong gia đình, nhưng chúng ta đã xử sự với nhau đầy thú tính, đầy bạo lực. Đã là một ngôi nhà là tất cả đều là quyến thuộc của nhau. Và trong này ông Tổng Thư ký nói chúng ta đang sống trong một thế giới giàu có, nhưng mà hơn 1 tỷ người thiếu ăn, thiếu mặc. Nguyên nhân của những khổ đau đó là cái gì? Cũng chính là 3 thứ độc hại: tham lam, sân hận và si mê. Một đoạn trước ông Tổng Thư ký cũng nói với chúng ta, vấn đề kinh tế xã hội là một chủ đề mang tính hiện đại, nhưng nó lại là cốt lõi về vấn nạn của sự khổ đau. Và chúng ta biết, trong cuộc sống hiện nay, để đánh giá một con người, để đánh giá sự phát triển của một gia đình, một xã hội, một quốc gia, hay là một khu vực trên thế giới, người ta thường lấy cái tiêu chí kinh tế để xác lập cho cái sự phát triển của một vùng đó, một quốc gia đó, một con người đó. Cái tiêu chí rõ mà ai cũng biết đó là GDP, bình quân đầu người, để biết được tốc độ phát triển kinh tế và khẳng định được cái vị trí của xã hội đó, của đất nước đó trên trường thế giới này. Chúng ta lấy cái tiêu chí của kinh tế để xác định cho việc phát triển của cuộc sống chúng ta. Mà tình hình kinh tế của chúng ta hiện nay thế nào quý vị? Có rất nhiều biến động khôn lường. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, và biến động tiêu cực. Những năm Việt Nam chúng ta còn khó khăn thì các nước Âu Mỹ được gọi là các nước phát triển và phát triển bền vững. Và chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển thì cái chiều hướng của xu thế của thế giới cũng tiếp tục tăng cao. Nhưng mà những nước phát triển hiện nay thì bắt đầu có nguy cơ, quý vị. Có nguy cơ. đặc biệt là các nước Âu Mỹ. Chúng ta thấy cách đây 3 năm, một cái ngân hàng tên tuổi nhất của Mỹ, đó là ngân hàng Forward, đã tồn tại 158 năm, cuối cùng đã phải cáo chung bởi vì kinh tế suy thoái. Cuối năm 2010, bước qua 2011, một quả bom tài chính đã nổ tại Hy Lạp, và chính phủ nước này đã công bố cái ngân sách thâm thủng của Hy Lạp là 400 tỷ đô la. Mà Hy Lạp là một cái đất nước nằm trong Liên minh châu Âu, không phải là nước nghèo quý vị. Năm 2007, GDP bình quân đầu người của Hy Lạp là 23.500 đô la Mỹ cho một người. Trong khi đó, năm 2010 này, vừa rồi đó, là GDP Việt Nam là bao nhiêu? 1.200. Có nghĩa là 4 năm trước, Hy Lạp, kinh tế của Hy Lạp đã gấp gần 20 lần đất nước chúng ta. Nhưng cho đến cuối năm 2010 thì tuyên bố là thâm thủng ngân sách 400 tỷ đô la Mỹ. Quỹ tiền tệ quốc tế và các nước thành viên của Liên minh châu Âu bắt đầu đổ tiền vào để cứu vãn Hy Lạp. 120 tỷ đổ từ đây cho đến năm 2013, và với một cái lãi suất cao ngất ngưỡng 9%, quý vị. Người ta hy vọng là cái kinh tế nó sẽ không bị biến chuyển, nó không có lan sang các nước. Nhưng khi kinh tế của Hy Lạp đổ vỡ thì tiếp theo đó là Ireland tuyên bố thâm thủng ngân sách quốc gia 100 tỷ đô la Mỹ. Ireland vừa tuyên bố thì tiếp theo đó là Bồ Đào Nha, 80 tỷ euro cũng bị thâm thủng ngân sách. Kinh tế của châu Âu bắt đầu có vấn đề. Và các nhà nghiên cứu kinh tế trên thế giới, người ta dự đoán trong một tương lai sắp tới, một số nước Bồ Đào Nha, Bỉ và Italy cũng sẽ tiếp tục ngã quỵ theo cái hiệu ứng domino, theo cái chiều hướng kinh tế nó kéo theo, mà trong đạo Phật gọi là tương quan duyên khởi, nó sẽ kéo theo. Tại châu Á thì cái cơn động đất và sóng thần tại Nhật Bản vừa rồi đã gây một cái nguy hại cho đất nước Nhật Bản, và sẽ bao nhiêu năm mới phục hồi lại kinh tế, quý vị. Nhưng đây là yếu tố khách quan mà đất nước Nhật phải gồng gánh, trong đó ít nhiều có ảnh hưởng đến các nước trong khu vực và trên thế giới. Ở Việt Nam chúng ta, tình hình kinh tế cũng có những dấu hiệu cho thấy ít nhiều có rơi vào những cái khó khăn. Chiều hôm qua, ngồi trên máy bay đi ra Hà Nội, ra đây, tôi đọc một tờ báo, Thời báo Kinh tế, thì có nhắc đến cái vụ vỡ nợ của Vinasin. Thì cho đến hôm nay thì Vinasin còn nợ là 53.054 tỷ. Cái khoản nợ đó để nói lên rằng là cái dấu hiệu kinh tế của chúng ta cũng đang lâm vào khó khăn. Và một hai tuần trước, nếu quý vị có để ý đến cái hệ thống ngân hàng thì cũng biết là Agribank cũng bắt đầu đổ nợ 3.000 tỷ. Đó là những dấu hiệu để cho thấy được rằng là kinh tế của chúng ta, công tác quản lý kinh tế tài chính và tình hình lãi suất ngân hàng hiện nay, thưa quý vị, 17-18% một năm gửi tiết kiệm. Gửi tiết kiệm mà đến mức như đó thì các doanh nghiệp vay sẽ là lên bao nhiêu, và làm như thế nào để có lãi, để đủ trả lại? Một cái tình hình rất khó khăn. Cho những doanh nhân Phật tử có nói đùa với chúng tôi: thưa thầy, cái đợt suy thoái kinh tế năm 2007-2008 một số doanh nghiệp chúng con là phải đi cấp cứu. Nhưng mà cái suy thoái bây giờ là thưa thật với thầy là phải là chết lâm sàng. Câu nói đùa nhưng mà nghe đau, thật sự là vậy quý vị. Tôi nói về một cái loạt những cái chuỗi kinh tế thế giới và kinh tế của Việt Nam để chúng ta thấy được rằng tình hình công ăn việc làm và những chuyển biến của thế giới về kinh tế, để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về cuộc sống quanh ta. Nhưng nếu nhìn một cách khách quan thì chúng ta sẽ thấy rằng tăng trưởng kinh tế hay suy thoái, đây là một những cung đường của một tiến trình kinh tế. Đó là một quy luật, sẽ có lên rồi sẽ có xuống, có thăng là có trầm, phải không quý vị? Chỉ nói đơn giản thôi, từ cái cửa nhà hàng Long Vĩ chúng ta bước lên hội trường này, chúng ta đi ngang qua mấy cái cua, mấy cái bậc cấp, vài chục mét thôi thì chúng ta đã thấy là đã biết bao nhiêu cái cua, biết bao nhiêu cái bậc cấp, huống nữa là cả một chặng đường dài của kinh tế. Thì những cái thăng trầm, những cái lên cái xuống, đó là quy luật. Vấn đề là chúng ta phải làm sao để làm chủ trong tiến trình đó, mà đừng để bị động. Đừng để bị động mà ta phải bị kéo theo, quý vị. Và không riêng gì kinh tế đâu, tất cả các lĩnh vực khác đều phải có những cái quy luật thăng trầm. Và trong mỗi con đường, trong mỗi cung đường thì nó có cái thước đo của nó. Cái thước đo của kinh tế là gì quý vị? Đó là tiền, phải không? Đó là tiền. Vậy thì tiền là gì? Tiền là một loại phương tiện để thanh toán, để sản xuất các mặt hàng, để trao đổi các loại hàng hóa và để giao dịch trong các cái lĩnh vực dịch vụ của cuộc sống. Tiền chi phối rất mạnh mẽ đến đời sống của con người và nó tạo áp lực cho chúng ta. Nó như là một cái trục xoay và chúng ta phải xoay quanh nó. Chúng ta thử hình dung cuộc sống quanh ta, tất cả đều phải nhờ vào phương tiện, đó là đồng tiền. Nhà cửa, xe cộ, áo quần, ăn uống, thuốc men, quan hệ xã hội, vân vân. Tất cả đều là chi phối ở đồng tiền. Người ta còn có câu là có tiền mua tiên cũng được, có tiền mua tiên cũng được. Và cũng với đồng tiền đó, người ta có thể mua cả quyền lực, mua cả địa vị, mua cả danh vọng nữa quý vị. Mua cả danh vọng. Đồng tiền đem lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống, nhưng đồng tiền cũng đem lại rất nhiều bế tắc cho cuộc đời. Không ít những người đã bán rẻ lương tâm, dùng tất cả mọi thủ đoạn, không từ nan tất cả những khó khăn để đạt cho được mục đích cuối cùng là làm sao để có tiền. Tiền sẽ giúp cho chúng ta có đầy đủ những tiện nghi về vật chất, về cuộc sống, nhưng đồng tiền cũng gây đau khổ cho xã hội. Cướp bóc, trộm cắp, đâm chém lẫn nhau, thù hằn lẫn nhau, làm đảo lộn cán cân công lý, đổi thắng trắng thay đen, tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều có thể xảy ra chỉ vì cái trục đó là đồng tiền. Vấn đề được đặt ra là tự thân đồng tiền tốt hay xấu? Ở đây không có câu trả lời, mà con người tốt hay xấu sẽ làm nên đồng tiền tốt hay xấu. Nếu đồng tiền rơi vào trong tay của những tấm lòng vàng, tất cả đều trở thành vàng bạc cả, tất cả đều trở thành của quý. Nếu đồng tiền rơi vào trong tay của những tấm lòng đầy rác rưởi thì tất cả đều có thể biến thành rác rưởi, quý vị, đều có thể trở thành rác rưởi. Trước khi ra thủ đô để được gặp gỡ với quý vị, chúng tôi cũng có một cái buổi trò chuyện với một số Phật tử doanh nhân, cũng là những Phật tử thuần thành chuyên đi làm từ thiện, quý vị. Cái cơ hội ngồi lại cách đây hai hôm là để các quý vị nhìn nhận lại những ngày làm từ thiện và vui mừng chuẩn bị cho ngày ra đời của Đức Phật. Trong đó các quý vị đã kể lại những cái công đức, những thành quả đã làm. Các quý vị đã ra Quảng Ngãi, ra Quảng Nam để mổ mắt, mổ được 400-500 ca mổ mắt, quý vị. Một số quý vị đã đi bảo trợ cho các cái cơ sở từ thiện, các em mồ côi, các cụ già neo đơn, những người tàn tật. Một số các anh chị là đi xây dựng những cái nhà tranh vách lá cho bà con ở miền Trung và miền Tây Nam Bộ. Và đặc biệt trong đó có một Phật tử, quý vị, bỏ ra hơn 100 tỷ để xây dựng một cái thiền viện ở Đồng Nai mà vừa khánh thành cách đây vài tháng. Đây là một cái thiền viện nằm trong hệ thống thiền viện Trúc Lâm của Thiền sư Thanh Từ. Nhưng mà theo đánh giá của một số các quý vị là cái thiền viện này được coi là xây dựng hoàn hảo, bởi vì nó có một cái kiến trúc tương đối là có chuẩn bị, bởi vì cái nguồn tài chính khá dồi dào, cho nên đã xây xong một cái thiền viện khá hoàn hảo. Tôi kể lên câu chuyện đó để nói gì, quý vị? Chúng ta có tài chánh, nhưng mà tài chánh nằm trong tay những nhà làm từ thiện, những người biết giúp cho cuộc đời, những người biết đem lại lợi lạc cho cuộc sống, thì cái tấm lòng vàng nó ban rải khắp nơi, tài chánh trở thành vàng, giúp những người khó, giúp những người neo đơn, tôn tạo những cái nơi quý báu cho cuộc đời, quý vị. Còn nếu đồng tiền rơi vào những tấm lòng rác rưởi thì rác rưởi đầy ở trong xã hội. Cũng chính ngay tại ngôi chùa chúng tôi ở cách đây gần một tuần, có một cái đoàn Phật tử từ dưới Long An, tức là cách 60-70 cây số lên Sài Gòn để dự một cái buổi lễ sám hối vào tối ngày 30 tháng 3 vừa rồi. Trong đó có một cái chị ngồi tâm sự: thưa thầy, thầy có nghe cái vụ án mà cô vợ đốt chồng chưa thầy? Quý vị có nghe không? Cô Liễu mà đốt nhà báo là chồng mình, cô Liễu. Thì tôi nói tôi có biết là cô Liễu vừa gây một cái vụ án đốt anh Hùng. Thì chị ấy nói: thưa thầy, con chính là chị ruột của chị ấy. Chị khóc nức nở. Chị khóc bởi vì cái sự khuyên bảo của chị với đứa em mình không có kết quả, mà trước đó nhiều tháng đã khuyên bảo chị rất là tốt. Tôi nhắc như vậy để quý vị thấy, khi mà đồng tiền đổ vô sòng bài thì bao nhiêu tệ nạn nó xảy ra. Gia đình của những con người này rất khá giả, quý vị. Từ một gia đình khá giả mà trở thành trắng tay, không có một cắt. Và khi mà không có một cách thì bây giờ về yêu cầu chồng làm gì? Bán nhà đi để lấy tiền đi qua Campuchia nữa, đi casino. Nhưng mà anh chồng không chịu. Nhà có hai người con, bán nhà thì bây giờ gia đình ở đâu, con cái ở đâu? Ông chồng không đồng ý. Thế là biến cố xảy ra. Đồng tiền làm cho đạo đức mất, tình nghĩa mất, uy tín mất, tình huynh đệ mất. Quý vị thấy, nếu nó rơi vào trong tay của những tấm lòng rác rưởi thì cuộc đời nó sẽ như thế. Vậy thì chúng ta quay lại với cuộc sống này, cái vai trò, cái ý nghĩa, cái giá trị của đồng tiền trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta kinh doanh như thế nào, chúng ta tiêu thụ như thế nào, và chúng ta sử dụng như thế nào để chúng ta đặt để đồng tiền đúng vào vị trí. Và cái mục đích cuối cùng của cuộc sống này là gì? Tiền không phải là tất cả, phải không quý vị? Khi một đất nước phát triển là phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải trí, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, sự bình ổn của cuộc sống, vân vân, chứ không phải chỉ có kinh tế. Phát triển toàn diện thì đó là một sự phát triển bền vững, còn phát triển phiến diện là phát triển khập khiễng, quý vị. Cái câu có tiền mua tiên cũng được, đó là cái câu ngày xưa, nghe thì thấy nó hay, nhưng thực chất nó chứa ẩn những điều bất trắc ở trong đó, quý vị. Mình dùng cái mua tiên để cho nó cao siêu, nhưng mà mình hãy kéo nó những cái gì nó gần gũi với chúng ta đi, rồi mình sẽ hiểu. Bây giờ mình có tiền, mình mua nhà, mua cửa được đây, nhưng mà liệu mình có mua được cái máy ấm của gia đình không? Có mua được cái tổ ấm của gia đình hay không? Có tiền mình mua được thực phẩm, thức ăn đầy đủ các bổ dưỡng, nhưng có mua được sinh mạng con người hay không? Có tiền mình mua được thuốc men, nhưng có mua được sức khỏe hay không? Mình có thể mua được những cái cuộc vui chơi đây đó, mình có thể mua vui được những cái bữa tiệc tùng ca hát rất vui nhộn, nhưng mình có mua được cái niềm an lạc thanh thản trong tâm hồn của mình không? Hay là khi tiệc tàn rồi nỗi buồn đâu lại vào đó? Có tiền có thể kiếm được một anh chồng sang trọng, trí thức, có thể kiếm được cô vợ đẹp, dễ thương, nhưng có tìm được một tình yêu đích thực không, quý vị? Cái giá trị cuộc sống nó là gì? Có phải là chúng ta đi tìm một cái tình thương đích thực cho chúng ta hay không? Đồng tiền tạo ra địa vị, danh vọng, nhưng cũng chính địa vị, danh vọng quay lại làm khổ đau cho chúng ta. Nếu chúng ta chẳng may gây những cái điều sai trái nào đó, chúng ta qua mặt được luật pháp, chúng ta dùng đồng tiền, chúng ta tránh né được tội lỗi, nhưng chúng ta có tránh được cái sự dây rứt của lương tâm không? Chúng ta sống có thanh thản được hay không? Đó là một số vấn đề đặt ra để chúng ta thấy được giá trị đích thực của chúng ta là cái gì, và đồng tiền là một phương tiện để giúp chúng ta đạt được cuộc sống như thế nào. Như chúng tôi đã nói, tự thân của đồng tiền nó tùy thuộc vào người tạo ra và người tiêu thụ, người sử dụng. Nó tích cực hay nó tiêu cực thì nó đi theo chiều hướng của con người đó. Trở lại với doanh nhân, những người làm công việc, quý vị, chúng ta kinh doanh là để làm gì? Là để tạo ra sản phẩm. Tạo ra sản phẩm để làm gì? Để tiêu thụ ra thị trường. Để làm gì, quý vị? Để có lợi nhuận. Tiếp tục lấy lợi nhuận đó làm cái vòng xoay, tạo ra sản phẩm, đưa ra thị trường và tiếp tục tiêu thụ, và nâng cao cái uy tín, cái hàng hóa, cái sản phẩm của chúng ta. Và lợi nhuận càng lớn thì chúng ta làm ăn càng thành đạt. Nhưng cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải chỉ có lợi nhuận, mà nó còn rất nhiều cái giá trị, còn nhiều cái rất tốt, rất lớn cho chúng ta. Nếu chúng ta kinh doanh mà chúng ta không tuân thủ cái luật kinh doanh thì điều gì xảy ra? trong cuộc sống của chúng ta tất cả đều có luật, trò chơi cũng phải có luật chơi nữa. Chúng ta bước ra đường thì làm gì làm, chúng ta phải đi bên phải, đèn xanh thì xe chạy, đèn đỏ thì xe ngừng, đó là luật giao thông. Một cầu thủ bước vào trong sân bóng đá thì phải hiểu luật bóng đá, phải rành luật bóng đá. Cầu thủ đó cho dù giỏi đến cỡ nào, siêu sao đến cỡ nào mà phạm lỗi chơi xấu thì nó sẽ tạo một cái phản cảm trong ánh mắt của người thưởng ngoạn thể thao. Nhà kinh doanh cũng vậy, nó cũng có luật kinh doanh. Khi mà chúng ta bất chấp những cái luật lệ về kinh doanh và chúng ta bỏ qua các cái quy chuẩn về đạo đức, về văn hóa kinh doanh, chúng ta chỉ thấy con đường trước mắt là lợi nhuận, thì điều gì sẽ xảy ra đây? Nhưng một vấn đề nữa tôi cũng muốn nói với quý vị, khi chúng ta tạo ra sản phẩm chúng ta có lợi nhuận nhưng mà làm tổn hại cho xã hội, làm tổn hại đến người tiêu dùng, thì liệu chúng ta có bền vững được hay không, chúng ta có tồn tại được hay không? Cái sự hiện diện của chúng ta nó nằm ở đâu, và chúng ta khẳng định cái vị trí của mình ở đâu? Trong lòng của khách hàng, hay nói một cách khác hơn, đó là thị trường. Thị trường là một cái bục để tôn vinh các doanh nhân, tôn vinh các doanh nghiệp. Nếu chúng ta có uy tín, nếu chúng ta có đạo đức kinh doanh và nếu chúng ta có văn hóa kinh doanh. Nhưng thị trường cũng rất lạnh lùng, và thị trường cũng sẽ không khoan nhượng với những món hàng gian, hàng giả và những người không đi theo cái quy chuẩn của đạo đức kinh doanh và văn hóa kinh doanh. Là những doanh nhân có thiện chí thì hãy xem thị trường đó là một cái trường học quý vị, mà thầy giáo cô giáo lại đó là khách hàng, đó là những người đồng nghiệp và đó là những đối thủ. Đó là những đối thủ. Tại sao gọi là thầy giáo cô giáo? Bởi vì chúng ta luôn luôn học tập và chúng ta luôn luôn học hỏi. Chính khách hàng là những người chỉ ra những cái khiếm khuyết của món hàng để chúng ta hoàn thiện. Đôi khi chúng ta hoàn thiện ở đây không phải là bằng tự thân cái sản phẩm nó, mà bằng chính cái lòng thành thật của chúng ta để chúng ta đem ra, chúng ta điều chỉnh cái món hàng và chúng ta tự xây dựng cho mình một cái nhân cách chân thật và tốt đẹp, đối xử tốt với nhau. Cái tâm lý của người tạo ra sản phẩm á, thì đối với khách hàng là cái này tôi thưa thật nha, đối với khách hàng là hình như là hay che giấu những cái khuyến khích của sản phẩm, hay che giấu những khuyến khích. Và đối với những người đồng nghiệp á, thì ít nhiều có cái sự cạnh tranh, và đối với đối thủ á, là tiêu diệt. Nhưng mà cái quan niệm thương trường và chiến trường là chiến trường hôm nay nó đã lỗi thời rồi, nó không còn. Một cái nền kinh tế thị trường phát triển bền vững đó là phải hợp tác, hợp tác song phương, hợp tác đa phương, hợp tác toàn diện, vân vân. Thương trường mà còn là chiến trường là đó là không bền vững, không bền vững, chỉ có hợp tác. Khi mà mình làm ăn thua lỗ thì mình có thể phục hồi được nền kinh tế, nhưng một khi uy tín của mình đã bị đánh mất trong lòng của khách hàng, trong lòng xã hội rồi, khó phục hồi lắm, khó phục hồi. Nhưng mà ai trong chúng ta không có lỗi lầm? Trong cuộc sống hàng ngày mình cũng có những cái sự không khéo, và trong kinh doanh mình cũng có những cái sơ suất. Cái chính của chúng ta đó là biết điều chỉnh, biết sửa sai và biết chịu trách nhiệm về những điều mình tạo ra. Kể cả sản phẩm bị thiếu sót, mình đứng ra chịu trách nhiệm. Cái này gọi là văn hóa sửa sai trong kinh doanh, quý vị. Văn hóa sửa sai. Đây là anh hùng quý vị ạ. Anh hùng là dám đứng ra chịu trách nhiệm với những việc làm của mình, với những kết quả mình tạo ra, và bằng lòng với nó và điều chỉnh để cho nó hoàn thiện hơn. Đây mới là anh hùng. Trong tháng vừa rồi mình có một cái lỗi sửa sai là cái hãng xe gì quý vị? Toyota phải không? Toyota. Vừa rồi là có một số xe Innova, Fortuner, Camry cũng có một cái số lỗi, như là cái lỗi siết ốc bù lon không chặt, hoặc là cái dầu nhớt phanh thắng nó quá mức để cho những chiếc xe thắng gấp dễ gây tai nạn. Và sau khi phát hiện thì các nhà lãnh đạo của Toyota cũng ngập ngừng, nhưng cuối cùng là chấp nhận sửa sai và cuối cùng là sửa miễn phí cho khách hàng. Con số mà người ta công bố là ở tại Việt Nam mình là 9.000 chiếc, nhưng thực chất người ta bảo là tới 50-60.000, chứ không phải chỉ có 9.000 chiếc. Đó là riêng tại Việt Nam mình quý vị. Còn ở bên Mỹ, từ năm 2009 cho đến hôm nay là 3 năm, cái số xe bị lỗi mà phải thu hồi là bao nhiêu chiếc quý vị? 15 triệu. Một chiếc xe là cả một gia tài, 15 triệu chiếc. Thì quý vị, một khoản bồi thường đâu có lớn đâu, đâu phải là nhỏ quý vị. Nhưng rõ ràng đây là anh hùng. Đây là bài học cho cả thế giới nhìn thấy. Hãy nhìn sản phẩm của mình, đó là cái món hàng của chính mình, của chính tâm lòng của mình. Nếu nó tròn trịa là tâm lòng của chúng ta tròn trịa, và nếu nó khiếm khuyết là tâm lòng của chúng ta bị khiếm khuyết. Vì sự an toàn cho khách hàng, vì một thế giới bền vững, vì một xã hội thanh bình mà những nhà lãnh đạo của hãng xe đã thu hồi. Việc làm tôi khâm phục quá quý vị. Tôi rất phục quý vị. Như vậy, cái cách mà nhìn nhận lỗi lầm trong kinh doanh, đó cũng là một cách để tạo dựng cái sự bền vững của chúng ta. Ở nước ngoài có những cái công ty mà tên tuổi 200 năm, 300 năm, 500 năm quý vị. Thì quý vị thấy họ xây dựng một cái thương hiệu nó đến như vậy. Trên cái chuyện mà sửa sai trong việc sản phẩm bị khiếm khuyết là nó rất bình thường. Cái thương hiệu, cái tên tuổi nó gắn hết đời này đến đời khác. Còn Việt Nam của chúng ta, quý vị thử tìm thấy có thương hiệu nào 100 năm chưa? Đã thấy khó rồi đấy. Đã thấy khó rồi đấy. Mà một khi mà thương hiệu mình mà đã bị suy thoái rồi, khó phục hồi lắm. Một khi mà đã sửa sai là hết tiền, không còn khả năng. Mà không sửa thì cứ thế là làm, mà cứ thế là làm thì uy tín không còn nữa, thì nó sẽ bị mất dần quý vị. Một vấn đề xin được đặt ra với chúng ta. Cái lợi nhuận về tài chính, về đồng tiền, đó là cái chúng ta cân đo đong đếm được. Chúng ta thấy mình làm có lại. Nhưng mình nhìn một cách tổng quát và nhìn một cách trọn vẹn để mình thấy có những cái lợi nhuận mà không thể cộng trừ nhân chia, có những cái không cân đo đong đếm được. Ví dụ như tình bạn bè quý vị, tình quan hệ đối tác quý vị, những cái này là những cái lợi nhuận quý vị. Tôi đã chứng kiến những cái người bạn kinh doanh với nhau từ cái thời trẻ, bây giờ già về hưu rồi, nghỉ 20-30 năm rồi, nhưng mà những cái tình bạn giữ với nhau cực đẹp quý vị. Cái này là lời quá đi chứ, lời được cái tình bạn sức khỏe không còn, hưu trí để nghỉ rồi, nhưng mà cái còn lại trong lòng đó là cái tình bạn. Cái này quá đẹp. Trong khi đó có những tình bạn chơi với nhau 20-30 năm nhưng cả hai đi vào con đường kinh tế, không nhìn nhau, không nhìn nhau. Như vậy thì có lãi là gì? Tiền. Nhưng cái mất là gì quý vị? Tình bạn. Mất trắng. Mất trắng. Thậm chí là hằn thù nhau nữa. Cái này tôi cho lỗ rồi. Cho lỗ rồi. có những sự giàu có mà không cân đo đong đếm được quý vị. Giàu lòng nhân ái, phải không? Đây là một cái giàu quý vị. Cái tình người quan trọng lắm. Chúng ta sống bằng tình người, đó là một cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống bền vững. Cuộc sống mà quanh ta không có ai hết, tâm lòng rất là nghèo nàn, thì nếu mình thành đạt, có phải là mình thành đạt thật không quý vị? Cho nên cái giàu lòng nhân ái là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta quý vị. Và khi chúng ta đã có một cái lòng nhân ái giàu có rồi đó, thì lúc đó mình biết chia sẻ những cái khó khăn cho những người xung quanh mình. Xã hội chúng ta có một cái chương trình gọi là xóa đói giảm nghèo quý vị. Xóa đói giảm nghèo. Hôm Tết vừa rồi cũng có một anh làm ở bên công tác mặt trận đến thăm chùa, thăm chúng tôi, và cũng có những lời tâm tình cuối năm, cũng ca ngợi chùa trong một năm qua đã có những cái chương trình từ thiện giúp những người khó khăn để xóa đói giảm nghèo. Lúc đó tôi cũng chân tình để mà tâm sự với nhau, thì chúng tôi có nói dạ vâng, tôi không nghĩ là mình có thể xóa đói hay nghèo được cho ai, mà chỉ bằng cái tình thương của mình tôi có thể chia sẻ những khó khăn, cái mà chúng tôi có, cái mà những người Phật tử có, để chia sẻ với những người nghèo khó. Mà cái chia sẻ đó là cái gì? Xóa đói ở đây là đói gì quý vị? Đói gạo, đói mì, đói thức ăn thì ta cho thức ăn. Giảm nghèo, thiếu nơi ăn chốn ở, thiếu áo quần, thiếu thuốc men, ta xóa, ta giảm. Đây là cái đói, cái nghèo về mặt vật chất quý vị. Có những người khó khăn, đói nghèo về vật chất nhưng giàu lòng nhân ái, thì tôi cho rằng đây là những người giàu có. Khó khăn về vật chất nhưng mà cái tình người rất giàu, cái nhân ái nó rất là bao la. Không ít những người rất khá giả về vật chất nhưng mà cái nhân ái nó nghèo. Nhưng ai nó nghèo? Vậy thì ai đi xóa ai? Cũng là một vấn đề để chúng ta đặt ra, để đem lại cái hạnh phúc bình đẳng cho cuộc sống của chúng ta. Và trong cuộc sống kinh doanh quý vị, trở lại với một cái văn hóa kinh doanh và đạo đức kinh doanh, khi mình tạo ra sản phẩm, hơn ai hết chính mình biết được giá trị của sản phẩm mình nó ở mức độ nào, và khi mình tiêu thụ sản phẩm mình biết được cái giá trị đó và mình lấy đúng cái mức đó là mình kinh doanh có văn hóa, có đạo đức. Nếu một cái khoản tài chính để đối ứng lại với cái sản phẩm mình mà thấp hơn, chắc chắn là ta không chịu rồi, lỗ. Nhưng mà nếu cao, mà cao ngất ngưỡng, cao hơn cả hàng chục, hàng trăm lần so với cái giá trị thật của sản phẩm ta, có thể ta mỉm cười, nhưng mà đôi khi nó không vững, nó không bền. Phải kinh doanh bằng giá trị thật của sản phẩm tạo ra và chỉ nhận lại đúng với cái chúng ta tạo ra. Cái đó là cái để lại mãi mãi với cuộc đời. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà ai cũng nghe rồi, thậm chí là ai cũng biết nữa. Cái chuyện mặc cả giữa ông phu ông với thằng Bờm. Câu chuyện thằng Bờm phải không quý vị? Thằng Bờm có cái quạt mo, phu ông xin đổi 3 bò 9 trâu. Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Rồi gì nữa quý vị? Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim. bồm rằng bồm chẳng lấy lên. Phú ông xin đổi con chim đồi mồi, bồm rằng bồm chẳng lấy mồi. Phú ông xin đổi cục xôi bồm cười, phải không ạ? Vỗ tay đi. Câu chuyện này cho chúng ta bài học gì quý vị? Câu chuyện này thông thường mà những người nào á mà kinh doanh mà dở, thấy lời mà không lấy đó, dễ bị trách lắm. Cái cậu này sao cậu bơm thế, lãi thế này mà không lấy, cậu quá bơm. Tớ thì lấy xong lâu rồi. Và thường nhìn trách móc những người biết lãi mà không lấy, biết lời mà không chịu tham gia vào. Nhưng mà cái bài học của thằng bơm đó là cái gì quý vị? Giá trị của một cái quạt mo bằng giá trị của một cục xôi, tôi lấy. Còn lớn hơn, ba bò chín trâu, tôi không lấy. Ao sâu cá mè, không lấy. Một bề gỗ liêm, cũng không lấy. Và con chim đồi mồi, cũng không lấy. Thông thường á là chúng ta từ chối những cái giá trị tiền của mà nó thấp hơn cái sản phẩm của chúng ta. Thấp hơn thì chúng ta mới từ chối, chứ còn bằng hoặc là lớn hơn là chúng ta lấy ngay. Mà càng cao càng tốt, càng nhiều càng ít. Nhưng mà trong trường hợp này bơm là không. Bởi vì bơm biết rằng cái này nó không vững bền. Phú ông kia mà kể như là đổi cho ta ao sâu cá mè, ta đưa cái quạt mo rồi, chắc gì ta xài được ao sâu cá mè, chắc gì ta được cái bề gỗ lim, chắc gì ta được cái con chim đồi mồi hay không. Cái đó nó không vững. Nhưng mà quạt mo bằng cục xôi được. Cái này là nó hợp tình hợp lý. Đây là một cuộc mặc cả quý vị. Nhưng mà không phải là mặc cả đi từ dưới lên trên, mà đi từ trên đi từ xuống dưới, cho đến khi nào mà bằng cái giá bơm lấy. Cũng là một bài học cho chúng ta. Xét về mặt triết lý thì cuộc đời này con người ta cần phải có cái ăn, cần phải có cái mặc, mà cái xôi là tiêu biểu cho sự sống. Thiếu ẩm thực đó là sự chết. Khi mà đã có xôi có tất cả, có xôi có miếng ăn rồi, rồi sẽ có tất cả. Chúng ta thiếu ăn mà chúng ta có những cái của quý này, chúng ta có những của quý kia, không vững bền, không vững bền. Đó là một triết lý thằng bơm. Đây là một cuộc mặc cả trong kinh doanh, một cuộc mặc cả để cho chúng ta chiêm nghiệm. Có những tình huống là mặc cả từ thấp mặc cả lên cao. Cái cuộc mặc cả này từ trên đi xuống từ từ, và hệ bằng giá là tôi lấy. Một điều để cho chúng ta suy ngẫm quý vị. Cái đạo đức là nó là công bằng và nó phân minh, và nó bằng lòng với cái ta có. Và tôi muốn nói thêm một cái nữa, đó là cái mo câu với cái cục xôi nó quấn quýt với nhau đẹp lắm quý vị. Không biết quý vị có thưởng thức chưa? Ngày xưa thời còn bé, chúng tôi ở chùa quê, chùa nhỏ nhưng mà đi làm ruộng á, cái mo câu lấy xuống rồi gói xôi, gói cơm á, nó nóng lâu lắm, bỏ muối vừng vào, ngon lắm. Ngon lắm. Cái sự khế hợp giữa cái mo câu với cái cục xôi là tương xứng thôi. Tương xứng, ngon lắm. Cũng là một cái điều để cho chúng ta suy gẫm. Giá trị của đạo đức nó bền vững trong mọi tình huống, nó vượt không gian và thời gian quý vị. Giá trị của đạo đức nó khẳng định trên tất cả mọi lĩnh vực, dù chúng ta sống ở đâu và làm bất cứ việc gì. Nếu nền tảng của chúng ta đạo đức vững bền thì nghề nghiệp của chúng ta vững bền. Làm chính trị cũng phải thiết lập trên nền tảng của đạo đức. Làm kinh tế cũng phải thiết lập trên nền tảng của đạo đức. Ngay cả những nhà tôn giáo, những tổ chức tôn giáo cũng phải thiết lập trên nền tảng của đạo đức. Nếu không có đạo đức thì kinh tế sẽ bị phá sản. Nếu không có đạo đức, chính trị sẽ bị phá sản. Và nếu không có đạo đức, kể cả tôn giáo cũng bị phá sản. Cái tôn giáo đó chỉ là một cái mác, chứ bên trong nó không có. Nền tảng căn bản không có sẽ bị phá sản. Vậy thì đối với chúng ta, đạo đức kinh doanh là gì quý vị? Đạo đức kinh doanh là gì? Năm ngoái có một nhà báo phỏng vấn 60 người ở Hà Nội, trong đó có doanh nhân, rồi có sinh viên, có học sinh, có rất nhiều thành phần, hỏi về vấn đề đạo đức kinh doanh. Trong đó có 55 người trả lời tuân thủ đúng luật pháp, đó là đạo đức kinh doanh. Và trong đó có 5 người trả lời làm hài lòng khách hàng, đó chính là đạo đức kinh doanh. Chúng ta chọn cái nào quý vị? Chọn cả hai là chắc chắn nhất. Nhưng trong 60 người này không có người nào chọn cả hai hết. Một bên là chuyện chọn tuân thủ luật pháp, đó là đạo đức kinh doanh. Còn 5 người là có như làm hài lòng khách hàng, đó là đạo đức kinh doanh. Nhưng cả hai có lẽ nó hoàn thiện hơn. Có những trường hợp ta làm đúng luật, nhưng mà chưa chắc đạo đức của chúng ta đã tròn trịa. Bởi vì luật lệ có những cái nó còn khiếm khuyết. Còn chúng ta làm đúng theo hài lòng khách hàng, nhưng mà đôi khi chúng ta phạm luật. Đã có một lần chúng tôi ngồi trên xe quý vị, ngồi trên xe đi trên một con đường, đường chỉ có hai làn đường thôi. Thì xe của chúng tôi đi, rồi có những chiếc xe đi ngược chiều. Thì thỉnh thoảng có một vài chiếc Honda qua mặt chiếc xe bên kia, rồi đi đối mặt với chiếc xe của tôi. Ông tài xế rất là cầu nhau: mấy cậu thanh niên này, tôi tông cho cậu biết coi thử ai đi đúng luật. Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà cũng phải tấp vô lề để cho nó đi. Khi mà tấp vô lề nó đi rồi thì lại ra lại. Anh ta vừa ra thì lại chiếc xe tải ở dưới bon đối mặt với anh. Anh nói lại cái cậu này, tôi tông một cái nữa coi thử ai đi đúng luật. Nhưng mà nói thì nói, cũng tấp vô trong lề để chiếc xe kia nó qua rồi trở lại. Như vậy một cái nhỏ đó thôi để chúng ta thấy, nếu chúng ta không vì đạo đức mà chúng ta cứ đúng luật pháp á, thì rõ ràng là tai nạn xảy ra, phải không quý vị? Tai nạn xảy ra. Tôi đúng mà, tôi đi bên phải tại vì anh qua mặt bên kia, anh đối đầu vào trong tôi. Nhưng mà cái đúng luật đó, nhưng mà cái đạo đức nó không cho phép. Anh nóng lắm, anh bực lắm, nhưng mà cũng cứ phải tấp chiếc xe cho cậu kia sai luật đi qua. Cho nên phải tuân thủ luật pháp và phải có cái lương tâm đạo đức nữa quý vị. Còn nếu chúng ta vì cái sân giận, vì cái bực tức, tôi cho ông biết coi thử ai đúng luật, lúc đó thì cùng nhau đi đón con thuyền âm phủ, rồi lúc đó mới biết. Thành thử tuân thủ theo luật pháp kinh doanh, làm hài lòng khách hàng, đó là những cái đạo đức. Nhưng mà tôi nghĩ điều đó chưa đủ quý vị. Điều đó chưa đủ. Còn phải gì nữa chứ? Đâu phải làm hài lòng khách hàng là đủ đâu. Chẳng hạn như bột ngọt vegan, tất cả chúng ta đều là sử dụng bột ngọt là quá hài lòng đấy chứ, nhưng hậu quả để lại là gì? Là gánh nặng của xã hội, là môi trường. Cho nên khi mà kinh doanh đó quý vị, khi mà kinh doanh đó, là cái kinh doanh đó nó phải lợi mình, lợi người, lợi ích cho xã hội và không tổn hại môi trường, đó là đạo đức kinh doanh. Nếu chúng ta làm kinh doanh á, hại cho mình, lợi cho người, chuyện này không ai làm. Nhưng có những trường hợp lợi mình mà hại người á, tôi nghĩ có. Nhan nhản trong thị trường, hàng gian, hàng giả, vân vân, điều đó có. Cho nên khi mà làm kinh doanh là lợi mình, lợi người, nhưng chưa đủ quý vị. Phải lợi cho xã hội và lợi cho môi trường xung quanh nữa. Cái đó mới là đúng cái đạo đức kinh doanh. Chúng ta phải bảo vệ khách hàng như chính ta. Chúng ta phải bảo vệ cái môi trường như chính ngôi nhà của chúng ta. Thì cái đó chúng ta mới phát triển bền vững. Còn nếu chúng ta chỉ có một cái lợi nhuận là mục đích mà chúng ta bất chấp, thì tự thân cái thương hiệu chúng ta nó cũng đã không bền rồi. chúng ta suy nghĩ như thế nào khi mà những người kinh doanh đó làm bún mì, bún quế, bỏ hành thê vào cho nó dai, rồi trái cây ngâm hóa chất cho nó tươi lâu, cho nó không bị thối, rồi sữa trẻ em á có nhiều, chứa nhiều cái chất melamin. Hôm tuần rồi chính phủ Trung Quốc đã tiêu hủy 26 tấn sữa có chứa melamin, mà quý vị nhớ là cách đây 3 năm đã làm 6 em bé tử vong và 300.000 trẻ em bị bệnh não. Cái điều đó nó gây tổn hại, quý vị thấy khủng khiếp không? Quý vị thấy, rồi lấy bột bắp trộn với mực. Chúng ta hình dung khi mà tất cả những hóa chất nó nằm hết trong thức ăn, trong thực phẩm của mình, thì liệu cái tiền chúng ta tạo ra có chữa bệnh nổi không? Có chữa nổi căn bệnh hóa chất nằm trong lòng, trong người của chúng ta hay không? Và nếu như chúng ta có dồi dào tài chính, khoa học công nghệ của y khoa hiện đại chữa trị được các vết thương của hóa chất, thì tôi muốn thưa quý vị, 1000 lần vẫn không chữa trị được cái tâm thức bệnh hoạn của con người, tâm thức ô nhiễm của con người. Chính tâm thức ô nhiễm mới tạo ra những sản phẩm ô nhiễm mà gây ra bệnh hoạn cho xã hội. Đạo Phật xuất hiện trên cuộc đời chính là đi trị những cái căn bệnh từ ở trong tâm. Tâm thức ô nhiễm đã tạo nên bệnh của con người. Chúng ta thường tạo ra sản phẩm, chúng ta muốn làm cho cái sản phẩm mình đẹp, nhưng khi sản phẩm đẹp luôn luôn có rác rưởi. Không ít người biết tạo ra sản phẩm đẹp nhưng mà không biết dọn quét cái rác rưởi này. Khi một cái căn nhà mà vừa xây dựng xong thì rất nhiều xà bông. Làm căn nhà đẹp là một nghệ thuật, nhưng phải biết hút xà bông này cũng là một nghệ thuật. Đức Phật là một người đi hút xà bông. Đức Phật là một người đi quét rác. Đức Phật dạy chúng ta hút xà bông, Đức Phật dạy chúng ta đi hút rác. Rác ở đâu quý vị? Rác trong tâm thức của mỗi con người. Đó là những cọng rác của tham lam, của sân giận, của si mê, của những tật đố, của những tỷ hiềm. Mỗi ngày chúng ta tập hút những cái rác rưởi trong tâm thức để mình có được một tâm hồn trong sáng, để mình có được một cuộc sống tươi đẹp. Mỗi sáng đi ra đường, nhìn các anh các chị quét rác, tôi ngẫm lại mình đã quét được bao nhiêu cọng rác ở trong tâm thức, mình đã lượm được bao nhiêu những cái cọng dơ ở trong tâm thức mình. Và hãy chiêm nghiệm, hãy quay lại nhìn lại chính mình, mà tiếp khách đó, mà thấy tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng thì chúng ta thấy phấn khởi không? Còn tâm hồn mà nặng nề, mà cục mịch, chúng ta muốn đi ra. Trên cái người nhân viên, cái người làm kinh doanh đó, phải có tâm hồn trong sáng, phải có niềm vui trong lòng thì mới mở được tấm lòng ra đón khách. Và khi rửa một cái bát cũng vậy, tôi rửa cái bát này cho thật sạch, tôi đẩy những cái phiền não, những cái nghiệp chướng sạch sẽ, và tôi cống hiến một bát phở ngon lành cho cuộc đời. Quý vị hãy thực nghiệm đi. Nếu chúng ta không phải là nhà hàng thì về nhà rửa một cái bát ăn ở trong nhà mình, mình đem cái tâm mình suy nghĩ như vậy, mình làm như vậy, mình sẽ có một bữa ăn ngon lắm quý vị. Mình sẽ có một bữa ăn ngon quý vị. Đó là cái năng lượng tâm thức nó chuyển hóa đến sản phẩm, đến cái chúng ta tạo ra. Và nó sẽ có kết quả từ trong mức tiêu thụ quý vị. Như vậy thì chúng ta, những người làm kinh doanh, lấy cái gì để chúng ta tạo ra sản phẩm quý vị? Tiền. Hay nói khác hơn, tiền đó là đồng vốn. Nhưng cái vốn của chúng ta là những loại vốn nào quý vị? cái tài sản để chúng ta tạo ra nó là cái gì? Nó có những cái vốn mà chúng ta xoay được trong vấn đề kinh doanh. Ví dụ như là tài chánh, như là bất động sản, như là xe cộ vân vân. Đó là những cái vốn hữu hình, quý vị. Đó là vốn hữu hình. Ngoài cái vốn hữu hình, chúng ta còn có một cái vốn vô hình nữa. Mà cái vốn vô hình này, nó sản sinh ra cái vốn hữu hình. Và nó sản sinh ra rất nhiều cái vốn hữu hình nữa, quý vị. Vốn kinh doanh, tài sản kinh doanh của chúng ta là tiền tài, là của cải, là nhà cửa, là xe cộ rồi. Ngoài ra chúng ta còn có một số vốn nữa. Ngoài ra chúng ta còn có một số tài sản nữa. Tôi muốn giới thiệu với quý vị. Cái tài sản thứ nhất của chúng ta đó là sức khỏe. Sức khỏe là một loại tài sản lớn, quý vị. Ai trong chúng ta cũng biết hết đó. Biết nhưng mà không có suy nghiệm, biết nhưng mà không thấy được đó là tài sản. Mình không chiêm nghiệm, mình không biết, quý vị. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây là những người đều có sức khỏe hết á. Nhưng bây giờ chúng ta mong muốn điều gì, quý vị? Hàng trăm cái để chúng ta mong muốn. Chúng ta có bao nhiêu ao ước? Hàng nghìn cái để ao ước. Và khi tôi ví dụ nha, khi mình bệnh hoạn, mình ao ước cái gì, quý vị? Chỉ một điều thôi, có sức khỏe. Cho nên ngay khi chúng ta có mà chúng ta không biết mình có. Và chính từ cái có này mình làm ra hàng trăm cái, hàng ngàn cái. Mình ao ước hết cái này, mình làm hết cái kia. Nhưng mình không có bảo vệ cái tài sản đang có mình. Cho đến khi nó bị thâm thủng rồi, trong đến khi nó yếu, nó suy dần rồi, cho đến khi nó kiệt quệ rồi, lúc đó mình mới ao ước, giá mà tôi có sức khỏe. Cho nên sức khỏe là tài sản số một, quý vị. Tôi muốn nói với quý vị thêm một điều nữa. Những cái tài sản hữu hình nó luôn nhân đôi và nhân rất nhiều rất nhiều. Còn sức khỏe của chúng ta thế nào, quý vị? Nó xuống từ từ. Nó xuống từ từ. Vì vậy cho nên mình phải trân quý cái tài sản này từng giây, từng phút, từng giờ, từng khắc trong công ăn việc làm của chúng ta. Đến một lúc mình không còn cục cửa được nữa, thì những cái tài sản hữu hình kia nó có sờ sờ trước mắt, mình có cảm thụ được không? Không cảm thụ được. Vì vậy cho nên á, mình phải biết chăm sóc sức khỏe của mình, quý vị. Ai cũng biết rằng nếu mình ăn uống quá độ thì mình sẽ sanh bệnh. Nhưng mà không ai tiết chế hết. Ai cũng biết được rằng mình làm quá sức thì mình sẽ mất sức khỏe. Nhưng mình vẫn tận lực lao tâm khổ tứ để mình làm. Mình bất chấp sức khỏe. Cho đến lúc mệt lừ ra rồi, thì lúc đó mới thấy biết là mình mệt. Cái sức khỏe là một loại tài sản, quý vị. Quý vị hãy lưu tâm. Cái loại tài sản thứ hai là gì, quý vị? Trí tuệ. Tài sản thứ hai là trí tuệ. Tất nhiên ai trong chúng ta cũng có trí tuệ rồi. Nhưng mà tôi muốn một cái trí tuệ hoàn toàn trong sáng. Trí tuệ hoàn toàn sáng suốt. Chứ ở đây tôi không nói rằng là cái sự toan tính, cái sự mưu mô hay là những cái tính toán của chúng ta. Trong cái trí tuệ của chúng ta biết được rằng nó làm cái này, nó có rơi vào luật pháp hay không? Chúng ta làm như thế này, chúng ta có được kết quả gì hay không? Ngay khi tạo cái nhân, mình đã biết cái quả rồi. Đó là có trí tuệ. Còn nếu chúng ta làm mà chúng ta không biết cái kết quả, chờ đến lúc hậu quả nó đến rồi, thì lúc đó mình mới méo mặt. Này không phải có trí tuệ. Trí tuệ là quán xuyến toàn bộ. Mình biết được rằng là cái hạt giống này, và mình biết được rằng nếu hạt giống này thả xuống mảnh đất này, có phân, có nước, có ánh mặt trời, có sự chăm sóc, thì sẽ có hoa quả tốt. Mình biết với cái hạt giống này, mình thả xuống cái chỗ này đầy sỏi đá, thì nó sẽ khó lên. Mình biết được rằng nếu mình thả xuống này mà mình không bao bọc, mình không chăm sóc, gà chim nó sẽ mổ, vân vân. Mình biết được rằng hạt giống là của mình, mà mình gieo trên đất người ta, mai mốt người ta hay. Cho nên mình phải quán chiếu để mình thấy được toàn triệt vấn đề, quý vị. Đó là sự hiểu biết. Bên cạnh sự hiểu biết, mình có một cái tài sản thứ ba nữa, quý vị. Tài sản thứ ba nữa đó là tình thương, quý vị. Tình thương, đây là một tài sản. Thông thường khi mà nói đến tình thương thì mình nghĩ đến những người quyến thuộc, những người thân bằng của mình. Tôi thương bố mẹ, tôi thương vợ con, tôi thương chồng, tôi thương anh chị, chứ tôi có bỏ bê đâu. Cái tình thương này tôi muốn nói là tình thương trong kinh doanh, tình thương không phân biệt thân sơ. Mình biết được rằng mình tạo ra sản phẩm này, mình uống nó bổ thì những người tiêu thụ nó bổ, còn nếu mình uống nó bệnh hoạn thì người kia cũng sẽ bệnh hoạn. Mình phải biết thương cuộc sống, mình phải biết thương cuộc đời, thương môi trường, thương xã hội và thương khách hàng. Đó là cái một loại tài sản, quý vị. Nhưng mà trong cuộc sống, quý vị thấy đó, tình thương thì ai cũng có, quý vị. Nhưng mà nó thường có trong ứng xử, nó có trong ngoại giao. Nhưng mà khi bắt đầu mà cọ sát với công ăn việc làm, và khi tính đến vấn đề mà kinh doanh rồi, thì bắt đầu nó có sự cạnh tranh, và tình thương nó bị thu hẹp lại, quý vị. Cho nên chúng ta giữ vững được cái tình thương, cái lòng nhân ái trong mọi tình huống, đó là chúng ta đang giữ một cái tài sản của mình, quý vị. Chúng ta đang giữ một cái tài sản. Một cái loại tài sản thứ tư nữa, quý vị, đó là hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người, nhiều gia đình có hạnh phúc, thành đạt. Nhưng cũng không ít những gia đình kinh doanh thì thành đạt, đi ra ngoài xã hội thì uy tín cùng mình, ra ngoài thị trường thì tên tuổi vang dội, nhưng sống trong nội tâm thì giọt nước mắt chảy mỗi ngày, bởi vì đang rơi vào một cuộc sống bất hạnh, quý vị. Chúng ta hãy hình dung một người có địa vị, thành đạt, không thiếu một điều gì, nhưng mà cuộc sống gia đình bất hạnh, thì liệu người đó có niềm vui không, quý vị? Cuộc sống có ý nghĩa không, quý vị? Người ta bảo là vui từ trong ngõ vui ra, buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về. Mở mắt ra, bước ra khỏi nhà thì tung tăng là hớn hở, là vui với bạn bè, là vui với công sở, vui khắp nơi. Nhưng mà thấy chiều chiều hơi buồn. Cho nên chúng ta gìn giữ tài sản giỏi, đó là một cái quý. Nhưng chúng ta gìn giữ được niềm hạnh phúc lâu bền là một cái quý hơn rất nhiều. Khi chúng ta có hạnh phúc thì cuộc sống này nó sẽ giá trị, và tất cả những cái chúng ta có nó đều có giá trị. Còn khi chúng ta đánh mất hạnh phúc thì những cái khác chúng ta có đi nữa, nó cũng đầy nỗi buồn, nó cũng đầy mong manh, và nó cũng đầy những cái bất hạnh. Khi mà mình đi dự một cái sinh nhật, mình đi dự một cái lễ khánh thành, mình đi dự một cái liên hoan, mình thấy người ta như thế, hạnh phúc như thế, tưng bừng như thế, ngẫm lại mình bao nhiêu nỗi buồn, phải không, quý vị? Cho nên hạnh phúc là một tài sản, quý vị. Hãy gìn giữ và hãy bảo vệ. Một cái hạnh phúc, một cái tài sản thứ năm nữa tôi muốn giới thiệu với quý vị, nó hơi trừu tượng một tí, đó là phước đức. Phước đức là một tài sản của chúng ta. Vậy thì phước đức là cái gì? Chúng ta thường quan niệm á, phước đức là những cái điều mà tiên tổ ông bà cha mẹ tu nhân tích đức rồi để lại cho con cháu chúng ta được hưởng. Cái này nó đúng một phần nhỏ, nhưng cái phước đức cũng là chính chúng ta tạo ra. Những điều lành, những điều thiện chúng ta tạo ra, chúng ta gieo nhân lành để hôm nay chúng ta có được cái quả lành. Mỗi người chúng ta hạnh phúc hay khổ đau, vui hay buồn, giàu có hay là nghèo khổ, sang trọng quý phái hay bần cùng là do chính chúng ta tạo ra. Mà những cái mình có được đó là phước, là đức mà mình đã tích lũy, hoặc là mình tích lũy trong đời này, hoặc là mình tích lũy ở nhiều đời nhiều kiếp trước mà có thể mình chưa biết. Nhưng chắc chắn cái ngày hôm nay chúng ta có được là nhờ phước đức tích lũy, quý vị. Chúng ta sẽ tự hào rằng cái cơ ngơi này mà tôi có được á, là bởi vì do mồ hôi, do trí tuệ, do năng lực, do công sức tôi tạo ra. Điều đó không ai phủ nhận. Nhưng mình phải nhìn sâu vào bên trong và đằng sau. Chúng ta có phước, chúng ta mới có năng lực, mới có trí tuệ, mới làm ra được những cái này. Tại sao có những người tài giỏi hơn ta, cái địa vị xã hội cao hơn ta, uy tín lớn hơn ta, thậm chí là bằng cấp là công ký, nhưng mà cuộc sống không bằng ta? Vậy thì nó nói lên cái gì? Nó có cái phước ở trong đó, quý vị. Cái phước chúng ta tạo, chúng ta tích lũy. Phước là một cái vốn vô hình, quý vị. Chúng ta không sờ mó được, chúng ta không cảm nhận được. Nhưng những điều chúng ta tạo ra không bao giờ mất đi. Cái điện thoại di động là cái chúng ta cầm được, nhưng mà cái sóng điện thoại chúng ta đâu tiếp xúc được. Cái tivi là chúng ta nhìn thấy hình ảnh được, nhưng cái sóng tivi chúng ta đâu thấy được. Không có sóng thì làm sao xem được tivi, không có sóng làm sao nghe được điện thoại. Từ những cái vô hình mà nó chuyển biến thành những cái hữu hình. Phước đức là một trong những tài sản lớn chúng ta đã tích lũy từ quá khứ, chúng ta tích lũy cho đến ngày hôm nay. Và nếu chúng ta tiếp tục tích lũy, chúng ta sẽ tăng thêm cái tài sản, chúng ta sẽ tăng thêm cái nguồn vốn của chúng ta, quý vị. Vậy thì doanh nhân của chúng ta có thể làm được gì, và làm như thế nào để gìn giữ, và làm thế nào để gây dựng lớn thêm cái tài sản phước đức này, quý vị? Tôi khuyên mỗi công ty, mỗi xí nghiệp, mỗi tập đoàn nên có một cái quỹ từ thiện, quý vị. Kể cả một gia đình, mình cũng nên có một cái quỹ từ thiện. Xét về góc độ xã hội á, thì mình có thể nói rằng đây là sự nhường cơm sẻ áo, đây là cái sự trách nhiệm đối với cộng đồng, đây là tấm lòng, là tình thương của ta đối với đồng loại để chia sẻ. Nhưng xét ở một góc độ nào đó, chính là chúng ta đang tích lũy cái đức, tích lũy cái phước cho chúng ta. Có những người không có niềm tin tôn giáo, có những người không hiểu biết đạo Phật, nhưng mà họ làm y như lời Phật dạy, quý vị, làm đúng tinh thần Phật dạy. Đây là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Không phải là chúng ta nghe lời Phật chúng ta sẽ có được kết quả, còn chúng ta không nghe lời Phật chúng ta không có kết quả. Nhưng nó có nghĩa là Đức Phật là người nhìn thấy. Ông Bill Gates đâu phải là tín đồ Phật tử, ông Bill Gates đâu có biết đạo Phật, nhưng ông có cái quỹ từ thiện. Mà từ thiện của ông là hàng triệu đô la, hàng trăm triệu đô la, quý vị thấy không? Cho nên cái vấn đề mà gieo cái nhân phước đức này, đây là một quy luật, là một chân lý tồn tại khách quan, chứ không phải một tôn giáo nào đặt để ra. Mà Đức Phật là người nhìn thấy, nếu làm như vậy sẽ được như vậy. Có một điều là chúng ta có tài sản chúng ta chia ra,
nó khi nó mòn dần mòn dần. Nhưng mà cái tài sản phước đức này càng chia nó càng lớn, càng chia nó càng bao la, càng chia nó lại càng dày chắc. Quý vị có một cái ngọn nến quý vị, nếu mà quý vị không cho ai mồi hết, cái ngọn nến nó có lớn thêm không? Không hề có. Và nếu 1.000 người mà đến mồi cái ngọn nến của chúng ta, thì chúng ta có bị mất đi không? Không mất đi. Nhưng ngược lại sẽ có thêm 1.000 cái ánh sáng kia, nó thắp sáng cả một căn nhà, nó thắp sáng cả một bầu trời. Và nếu hỏi một người kia, làm sao anh có được ngọn nến này? Người kia sẽ nói, tôi lấy từ anh kia. Cái phước đức chúng ta ban rải, chúng ta làm những điều tốt đẹp, giống như là chia lửa cho nhau, nó không mất đi, mà nó chỉ cần lớn thêm, mà nó mỗi ngày nó lớn thêm quý vị. Cũng vậy, tấm lòng rộng lớn của chúng ta thì nó sẽ dung chứa rất nhiều của quý. Biển cả là vĩ đại phải không quý vị? Chính trong biển cả vô số của quý nằm ở trong đó. Ngọc trai nằm ở trong đó. Dầu mỏ, mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ dầu, tất cả những của quý nằm ở trong đó. Tất cả các loài thú lớn nhất nằm ở trong đó. Biển càng lớn thì của quý càng nhiều. Còn trong lòng sông thì làm sao bằng biển phải không quý vị? Có cát vàng, cát trắng. Còn ao tù thì có cái gì? Có bùn. Cũng vậy, tâm của chúng ta như ao thì trong ao có cái gì? Tâm của chúng ta như dòng sông thì trong dòng sông có gì? Và tâm của chúng ta như biển cả thì trong biển cả có gì? Thưa quý vị, rồi như vậy là năm cái tài sản mà tôi muốn giới thiệu với quý vị. Đó là sức khỏe, đó là trí tuệ, đó là tình thương, đó là hạnh phúc, và đó là phước đức. Có người sẽ nói rằng, thưa thầy, nếu đã nói như thầy thì còn rất nhiều tài sản nữa chứ. Nguồn nhân lực là một loại tài sản chứ. Quản lý tốt là một tài sản chứ. Đạo đức kinh doanh là một tài sản chứ. Sao không thấy liệt kê? Rõ ràng, kinh doanh là phải có biết cách quản lý. Kinh doanh là phải có nguồn nhân lực. Kinh doanh là phải có đạo đức, là phải có văn hóa quý vị. Nhưng mà những cái này xét trên một cái góc độ nào đó, cái đạo đức kinh doanh chính là cái con người ta đặt để chúng ta chơi trong một cái sân chơi này cho thật hoàn thiện. Nhưng khi một người đã có một cái trí tuệ thật sự sáng suốt và có một cái tình thương thật sự sáng suốt rồi, tự thân người đó sẽ không bao giờ vi phạm đạo đức. Không vi phạm đạo đức. Nếu có cái trí sáng và có một cái tâm thương người rồi, thì làm những cái gì mà mình thấy tổn hại dứt khoát không làm. Tất cả nó nằm ở trong những cái điều này hết quý vị. Thì tôi mong rằng tất cả chúng ta, dù ở vai trò nào, dù ở vị trí nào, ở trong xã hội, ở trong cuộc sống, chúng ta đều có thể xem những cái điều chúng tôi giới thiệu như là một tài sản cho chúng ta. Chúng ta hãy trân quý tài sản này thì chúng ta mới tiếp tục phát triển bền vững cái hướng đi của chúng ta. Chúng ta mới có thể tiếp tục cái công việc của chúng ta mới được bền vững. Đó là trí tuệ, đó là sức khỏe, đó là tình thương, đó là phước đức và đó là sức khỏe của chúng ta. Cái tài sản này có sẵn ở trong mỗi chúng ta. Không phải đi tìm kiếm, không phải đi vất vả lo toan. Chỉ cần mình nhìn vào trong cái kho tài sản của mình và mình khơi gậy, mình kích hoạt những cái tài sản đó để cho nó lớn lên, thì mình sẽ có niềm vui, mình sẽ có hạnh phúc và mình sẽ có rất nhiều lợi lạc. Còn nếu như mình bỏ những cái tài sản bên trong mà mình chạy ra bên ngoài nhiều quá đó, đôi khi mình hụt hơi. Thì hôm nay nhân cái buổi nói chuyện tài sản đích thực của doanh nhân, tôi xin có mấy lời để chia sẻ cùng với tất cả quý vị và mong quý vị đón nhận và suy nghiệm để có thể góp nhặt lại và ứng dụng một phần nào đó cho cuộc sống của chúng ta. Xin kính chúc sức khỏe quý vị.
Cũng như là trước chúng ta đã làm, bây giờ với như là các bác anh chị nào có câu hỏi hay có thắc mắc nào đối với thầy thì thầy sẽ có thể giải đáp được.
Còn lại không phải là đất nhà chi, không phải là xe hơi đón đưa sớm tối. Điều còn lại là tương lai con cái, cống hiến được gì cho thế giới văn minh. Điều còn lại là sức khỏe, trí thông minh, là tình yêu thủy chung, tình nghĩa con người. Điều còn lại là rạng rỡ nụ cười, thanh thản ngủ ngon vui nơi, vui tươi năm tháng. Điều còn lại là cái tâm trong sáng, tổ quốc gia đình dâng hiến cuộc đời ta. Xin hết.
Dạ, bác Nguyễn là tham tán ở Đại sứ quán Cộng hòa Séc trước đây và trưởng ban công tác cộng đồng. Xin cảm ơn bác. Dạ, ban tổ chức vừa nhận được câu hỏi thứ nhất ạ. Chúng con xin kính chuyển lại Đức Thích Chí Trơn. Xin Thầy cho biết quan điểm của Thầy về sự tồn tại của Thượng Đế hoặc Thần Thánh, Người Âm có thể điều khiển mọi sự việc lớn nhỏ trên thế gian này. Dạ xin Đại Đức Thích Chí chia sẻ về quan điểm này ạ.
Câu hỏi thứ nhất á, là sự tồn tại của Thượng Đế, trong đó có mở ngoặc đơn hoặc Thần Thánh hoặc là Người Âm có thể điều khiển mọi sự vật lớn nhỏ trên thế gian này. Trong câu hỏi mở ngoặc đơn hoặc Thần Thánh hoặc Người Âm đứng sau chữ Thượng Đế, vô hình chung là cho ta hiểu là đồng hóa Thần Thánh với Người Âm thành Thượng Đế. Đó. Nhưng mà tôi xin được chia làm hai mảng ra. Trước hết là tôi nói về vấn đề mà có Thần Thánh hay là có Cõi Âm không cái đã. Cái chuyện này nó rõ rồi, có lẽ là chúng ta không có gì để phủ nhận cả. Bây giờ trước hết mình nói thánh là cái gì đã. Thánh là mình nghĩ là một vị thánh nào ở trên cao, ở trên bàn thờ để cho chúng ta lễ lạy. Nhưng nếu chúng ta hiểu thánh là những điều cao cả, là những cái điều trân quý nhất trên cuộc đời, là những vĩ nhân để cống hiến cho sự nghiệp lớn, cho những lợi ích lớn, có công trạng lớn, cái này là thánh. Cái này là thánh. Tôi nói 600 năm trước, người ta gọi là tướng Trần Hưng Đạo, phải không?
Là bởi vì sao? Bởi vì tướng có công dẹp giặc để giữ yên bờ cõi. Đây là một công quá lớn đối với đất nước, đối với dân tộc. Người có một tấm lòng quá lớn, cho nên chúng ta là những người sau, chúng ta tôn thờ, chúng ta tôn lên thành thánh, gọi là Đức Thánh Trần. Cái này rõ như ban ngày, không có gì để chối cãi. Nhưng mà rồi có hiện thánh thật không? Rõ ràng là có. Khi một người mà có một cái tâm lượng quá lớn, vì đất nước, vì dân tộc, vì lợi ích lớn, thì cái tâm nó tạo ra một cái năng lượng lớn, nó chuyển hóa đến tất cả mọi người. Và khi chúng ta tưởng nhớ đến thánh thì nó có sự chiêu cảm đến chúng ta. Cái năng lượng của một bậc thánh với một con người, nó có tâm giao cảm. Cũng vậy, ông bà mình cũng thế thôi, hay là Phật cũng vậy thôi. Nhưng mà tùy các đối tượng khác nhau thì cái năng lượng khác nhau. Năng lượng của Phật, tôi xin thưa thật với quý vị là quá vĩ đại. Khi mình cầu nguyện thì mình đứng trước Đức Phật, mình đứng trước một vị Bồ Tát, đứng trước một vị Thánh, hay là đứng trước tiên tổ ông bà cha mẹ của chúng ta, đều có khả năng giao cảm hết á. Có. Nhưng mà cái năng lượng của ông bà cha mẹ mình, nó có, nhưng mà nó không có lớn bằng năng lượng của các vị Thánh. Năng lượng của Thánh á, nó không bằng chư vị Bồ Tát. Năng lượng của chư vị Bồ Tát á, nó không bằng năng lượng của chư Phật. Chứ mình cầu nguyện nó có chứ. Mình tin Phật thì mình đứng trước bằng Phật. Mình không có niềm tin Phật, mình đứng trước Bồ Tát, đứng trước Thánh. Kể cả mình không có niềm tin tôn giáo, mình khấn trước tiên tổ ông bà mình, thì cái năng lượng tiên tổ ông bà mình truyền tải về cho chúng ta, nó có sự giao cảm quý vị. Nó cũng giống như pin này, pin 2V, pin này 10V, cái này 50V, điện thì 100W rồi 220 rồi 500kW vân vân. Đó, cái năng lượng điện nó có sự khác biệt, và trong sức giao cảm của mỗi đối tượng đều như vậy. Thần hay thánh là những đối tượng có. Cõi âm cũng vậy quý vị. Chúng ta thường có hai quan niệm mà Đức Phật nói là quan niệm tà kiến, sai lầm. Quan niệm thứ nhất á, là con người chết rồi là hết, không có gì nữa hết, chết là hết. Cái này gọi là đoạn kiến. Cái này không đúng. Chết là hết. Cái quan niệm sai lầm thứ hai đó, con người sau khi chết vẫn tồn tại một linh hồn vĩnh viễn. Cái này cũng không đúng luôn. Cái này Đức Phật gọi là thường kiến. Cả hai đều sai. Làm sao có thể có một cái linh hồn tồn tại vĩnh viễn được? Chắc chắn có. Mà đó nó có một cái thức. Cái thức sau khi chết nó đi về đâu? Nó tùy vào cái nghiệp tạo tác của mỗi con người. Chúng ta sống, chúng ta làm hiền, làm đức, chúng ta hung dữ, chúng ta ác như thế nào, thì theo nghiệp mà nó chuyển chúng ta đi. Không hề có một linh hồn cố định, mà cuộc sống nó tùy theo nghiệp của chúng ta mà nó đi vào cuộc sống mới. Tốt hay xấu là do nghiệp thức chúng ta tạo nên. Trong những năm gần đây, các nhà ngoại cảm đã tiếp xúc được với cảnh giới của người âm. Điều đó nó rõ như ban ngày, không còn mơ hồ gì nữa, mà nó là sự thật. Cái điều này nó nói lên chúng ta cái gì quý vị? Cảnh giới xung quanh ta, những người khuất có mặt ở quanh ta. Có điều. Điều gì? Cái điều là chúng ta không có những cái tầng sống, chúng ta không có khả năng để tiếp xúc được với cảnh giới người âm. Còn những nhà ngoại cảm là họ có một cái năng lực đặc biệt, họ có một cái cảm nhận đặc biệt và có khả năng tiếp xúc được với những tầng sống của người âm. Tầng sống của người âm. Mà cái này nó cũng có gì là cao siêu, là màu nhiệm hết đó. Những người này hầu như là trong cuộc đời họ phải trải qua những cái biến cố, phải trải qua một biến cố, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử, thậm chí là chuẩn bị là đi mua áo quan, thì họ sống lại và trở thành cuộc sống mới và có được cái năng lực đặc biệt này.
Cái điều này là có quý vị. Cho nên cõi âm là ở đâu? Không phải là ở trong lòng đất, không phải là âm phủ sâu sâu mấy trăm mấy ngàn km gì đó, mà chính ở trong cuộc sống quanh ta đó. Cái mà chúng ta không cảm nhận được, không sờ mó được, không thấy được, cái đó là âm. Đó là âm. Cuộc sống quanh ta đó, cái gọi là không gian hay là thời gian mà chúng ta đặt để ra, nó là quy ước, nó là tương đối thôi quý vị. Tôi chỉ nói đơn giản nhất là khoan nói đến cảnh giới người âm đã. Bây giờ nói chỉ giữa mình với con cú thôi, mình với con mèo thôi. Ban ngày thì mình thấy rất sáng, nhưng ban đêm mình không thấy đường. Ngược lại con cú ban ngày nó không thấy, nhưng ban đêm nó thấy sáng lắm. Quý vị thấy không? Nghe như con rắn cũng vậy. Ban đêm thì nó cực kỳ sáng. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là ban ngày đó thì nó là ban đêm, mà cái mà chúng ta gọi là ban đêm thì nó là ban ngày. Chỉ là quy ước giữa các loài chúng sinh với nhau thôi. Hoặc là chúng ta đang có mặt ở đây, đây là ở dưới, đây là ở trên, phải không? Nhưng mà con thạch sùng á, cái này là ở trên của nó đây, còn này nó là ở dưới. Đó là quy ước của các loài chúng sinh. Cõi âm cõi dương cũng thế thôi. Cũng ngay chỗ ngồi đó mà là dương, cũng ngay chỗ ngồi đó mà là âm. 12 giờ trưa, quý vị ra ngồi công viên, quý vị ngồi hóng mát, ngồi dưới gốc cây mát mẻ, ăn miếng kem, ngồi trò chuyện với nhau. 12 giờ khuya ai dám ra ngồi không? Cũng ngay chỗ đó thôi, nhưng nó trở thành âm rồi. Và khi đêm về là cảnh giới của những cõi âm sống và làm việc. Cho nên đôi khi mình thấy nó ớn lạnh người là nó có một sự giao cảm với mình không biết, nhưng người âm là có. Bây giờ tôi trở lại với vấn đề có sự tồn tại của Thượng Đế hay không. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, hàng trăm hàng nghìn tôn giáo quý vị, nhưng đạo Phật là một tôn giáo duy nhất trên thế giới. Một đạo Phật duy nhất, không có bóng dáng Thượng Đế trong mảnh đất của đạo Phật. Mà nền tảng của sự sống là gì? Nhân sinh quan, vũ trụ quan, theo quan điểm của Đức Phật đó là gì? Đó là duyên khởi, là Patika Samuppada, là Dependent Arising, nhân duyên mà tạo thành. Thử hữu tắc bị hữu, thử sinh tắc bị sinh, thử diệt tắc bị diệt, vân vân. Không có một cái nhân tố đầu tiên để độc lập tồn tại mà hình thành nên. Bây giờ ai sinh ra con người, ai sinh ra thế giới? Thượng Đế. Thế bây giờ ai sinh ra Thượng Đế? Là tự hữu. Đó là cái cách trả lời. Còn với đạo Phật là tất cả các yếu tố do nhân duyên hợp thành, mà không do một cái yếu tố độc lập hay một yếu tố tự sinh nào ra cả. Cho nên cái giáo lý đạo Phật chú trọng đến vấn đề duyên sinh vô ngã, quý vị. Có nghĩa là không có một cái ngã thực thụ, không có một cái ngã thực thụ. Cái mà ta gọi là hoa này đó, cái gì là hoa? Là cái không phải là hoa nên nó gọi là hoa. Có nghĩa là sao? Cái này đó là nhờ chăm sóc, nhờ phân bón, nhờ ánh mặt trời, nhờ cái cô bán hàng, rồi nhờ cái người đi mua, và nhờ người cắm để nó lên được trên đây. Vô số yếu tố để tạo tác nên và đặt cho nó một cái tên là hoa. Tự thân của nó không có một cái ngã của hoa cả, mà tất cả đều do nhân duyên. Thì trong giáo lý đạo Phật là không có Thượng Đế, nhưng cũng mở ngoặc một điều thêm là có cảnh giới cõi trời. Có. Trong chúng sinh có 6 cảnh giới, đó là trời. Trời là 1, người là 2, Atula là cảnh giới của các vị thần, rồi súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Vâng, đó là 6 cảnh giới tồn tại trong cuộc sống này. Chúng ta lẩn quẩn trong 6 cảnh giới này gọi là luân hồi. Còn chúng ta thoát ra 6 cảnh giới này, chúng ta bước lên 4 cảnh giới gọi là tứ thánh, đó là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Đó là 4 cảnh giới đã được giải thoát, không bị vướng lụy khổ đau. còn nằm trong sáu cảnh giới này là còn khổ đâu. Trời là một loại chúng sinh, nhưng mà chúng sinh có phước lớn cho nên được sinh lên cõi trời, nhưng vẫn là chúng sinh. Còn hình thành nên thế giới này đó là do nhân duyên. Ngày xưa người ta đưa ra cái học thuyết Big Bang đó quý vị. Người ta đã đưa ra cái học thuyết Big Bang đó. Và gần đây là có một cái nhà thiên văn học là ông Trịnh Xuân Thuận, ông là người Việt Nam, đang làm cho cái hãng NASA, một trong những nhà thiên văn học nổi tiếng của thế giới. Ông viết một số tác phẩm, quý vị tìm đọc: Cái vô hạn trong lòng bàn tay, Đường đi của ánh sáng, Hoa sen và lượng tử, thì là nói lên cái sự tồn tại của trái đất này. Cho đến nay là ông phát hiện ra là tồn tại của trái đất này là 14 tỷ năm ánh sáng. Và ông thấy được rằng là trái đất này thực ra chỉ là một hạt cát trong vô số tinh tú của cuộc đời này, còn rất nhiều sự sống nữa. Mà những điều này Đức Phật đã thấy, đã nói từ nhiều nghìn năm trước rồi quý vị. Cảnh giới chúng ta đang sống, Đức Phật nói là hằng hà sa số, chư Phật cũng hằng hà sa số, và chúng sinh cũng hằng hà sa số quý vị. Cho nên không có một cái yếu tố đầu tiên, không có một yếu tố sinh khởi, mà tất cả đều tập thành do nhân duyên. Dạ.
Con xin hỏi thầy, thế giới người bình thường lấy vật chất làm thước đo, làm trục chính để mọi thứ xoay vần quanh nó. Còn thế giới những người giác ngộ lấy kinh thần làm thước đo, làm mục đích để mọi thứ xoay vần quanh nó. Thưa thầy, vậy có gì mâu thuẫn không, nếu lúc thì xem vật chất, lúc thì xem kinh thần là trục chính? Đó có phải là mâu thuẫn chính mà con người cần đối mặt không ạ? Câu này của anh Vinh, và con xin phép đọc luôn được không? Nó cũng có thể là có cái gì đấy mà thầy có thể trả lời một vấn đề ạ. Câu này thì Thiết Văn ạ. Thưa thầy, con để nghe thầy giảng về cách sử dụng của đồng tiền đối với doanh nhân. Vậy theo thầy, đối với các bậc xuất gia mục đích là giải thoát, thì cách sử dụng đồng tiền như thế nào?
Câu hỏi thứ nhất là đối với cuộc sống xã hội, là giá trị của đồng tiền là một cái trục của xung quanh. Câu hỏi thứ hai là thế giới của những người giác ngộ là lấy tinh thần làm thước đo, vậy có gì mâu thuẫn không? Cái này là do câu hỏi được đặt ra, chứ còn khách quan mà nói thì nó không như chúng ta suy nghĩ. Những người tu hành, những người hướng tâm về với cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, hay là hay chú trọng đến mặt tinh thần, hay chú trọng đến cái đời sống tâm linh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ chăm bẩm chú trọng vào đời sống tâm linh mà bỏ qua tất cả các phương tiện cuộc sống. Mà dưới nhãn quan của một người tu, tất cả đều là dung thông cả. Chúng ta phân biệt cái tinh thần, cái vật chất, chúng ta phân biệt cái bên trong, cái bên ngoài, đó là cái tự thân chúng ta phân biệt. Còn chúng ta phải nhìn một cách dung thông hơn, là nó không có cái phân biệt. Những người tu hay chú trọng đến đời sống tâm linh, chú trọng đến đời sống tinh thần, cho nên có lẽ chúng ta nhìn như vậy mà cho rằng là chú trọng đến đời sống tinh thần. Nhưng với nhãn quan của người tu, tất cả đều phải dung thông quý vị, đều phải dung thông. Nhưng mà mình phải biết cái gì là chân lý. Mà chân lý á, nó còn có cái chân lý tương đối, nó còn có cái chân lý tuyệt đối nữa. Và mình phải vận dụng như thế nào trong cuộc sống. Bây giờ tôi nói như thế nào là dung thông. Là đây là một ly nước, và khi tôi uống một ly nước, quý vị, có nghĩa là tôi cần cái nước phải không? Chứ rõ ràng tôi đâu cần cái ly. Nhưng mà nếu mà tôi từ chối cái ly thì tôi cũng sẽ không có cái nước. Chúng ta nhìn một góc độ nào đó thì chúng ta nói rằng là cái ly á là cái bề ngoài, và nước á là cái bên trong. Ly á là cái hình thức, và nước là cái nội dung. Từ đó ta chia rẽ ra, có vật chất và có tinh thần, nhưng sống chúng ta phải dung thông với nhau, chúng ta phải thấy được sự tròn trịa với nhau, và mỗi chức năng của mỗi sự vật hiện tượng nó có một cái tác dụng như thế nào trong cuộc sống. Rõ ràng là chúng ta phải mượn đến cái phương tiện là cái ly, và thông qua cái ly để chúng ta có được nước. Còn nếu chúng ta chối từ cái ly thì chúng ta cũng không có nước. Cái cuối cùng là cần là giải khát, cần uống nước, nhưng mà không thể bỏ ly. Vì vậy, đối với người tu, không phải là xem nhẹ vật chất hay là chú trọng đến tinh thần, hay là cũng không phải là quá chú trọng đến lĩnh vực này mà không chú trọng đến vật kia, mà tất cả đều nhìn bằng một cách dung thông và hài hòa trong cuộc sống. Tôi bước sang đến lĩnh vực thứ hai đó, có nghĩa là cách sử dụng của đồng tiền đối với doanh nhân. Như vậy thì đối với người xuất gia thì cách sử dụng đồng tiền như thế nào? Đó là vấn đề. Cho nên tôi nói với quý vị, mình phải thấy được đâu là phương tiện và đâu là cứu cánh. Cái mục đích chúng tôi ra Hà Nội á, là được gặp gỡ quý vị, được tiếp xúc với quý vị và được trò chuyện với quý vị. Còn cái phương tiện mà chuyển tải chúng tôi đến đây đó là hoặc là xe đạp, hoặc là xe hơi, hoặc là tàu hỏa, hoặc là máy bay, đúng không? Thì chính cái máy bay là cái phương tiện để đưa chúng tôi lên đây. Mình leo lên máy bay, mình ngồi, mình cho rằng là đã đạt được cứu cánh rồi đó, là mình hỏng. Ngồi lên máy bay mà cho rằng là mình đã đạt được cứu cánh là không phải. Nhưng mà nếu mình chối từ máy bay, chối từ xe thì mình cũng không có mặt tại đây luôn. Tất cả đều phải dung thông với nhau cả quý vị. Chúng ta phải nhìn những cái phương tiện như thế nào để đạt được cứu cánh, và phần mình phải đạt đến cái cuối cùng của nó như thế nào. Đôi khi đời sống của mấy thầy cũng gặp nhiều cái cũng khó giải thích lắm, mà cũng phải cười quý vị. Rõ ràng là ông thầy tu cũng phải ăn, cũng phải mặc, cũng phải sống, cũng phải hít thở, cũng phải làm việc, cũng phải tu tập. Nhưng mà hễ mà cầm điện thoại di động lên, ông thầy chùa mà cũng bị đặt điện thoại di động. Hoặc là bước lên xe hơi, thầy tu lúc này đi xe hơi. Thầy tu lúc này chơi tới máy bay rồi chứ không đi xe hơi nữa, vân vân. Cái điều này có, nhưng mà cái mục đích để tôi cầm cái điện thoại lên là cái gì? Cái mục đích điện thoại là để liên lạc được với đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia cần tôi cái gì? Phải không quý vị? Đó. Chứ còn nếu mà tôi xăm soi cái điện thoại, cái cô kia cũng có điện thoại mốt lắm, mình phải đổi mới được. Chứ mình chơi về là chơi kém cổ rồi. Lúc này là mục đích sử dụng điện thoại tôi nó khác rồi. Phải không? Ừ. Hoặc là tôi đang đi chiếc xe hơi, rồi tôi thấy một chiếc xe hơi khác, hoành tráng hơn, giá trị hơn, mới hơn, tốt hơn. Tôi nói mình cỡ này mà đi chiếc xe thế này sao? Ta phải kiếm chiếc xe khác cho nó ít. Như vậy là mục đích sử dụng chiếc xe hơi nó khác rồi. Còn nếu tôi nghĩ rằng xe hơi là một phương tiện để che nắng, che mưa, để chuyên chở chúng tôi đi làm đạo, nhờ chiếc xe mà tôi đến được đó để tôi giúp được bà con cái này, tôi làm được việc kia, thì rõ ràng là cái mục đích của việc sử dụng nó hoàn toàn khác chứ. Phải không quý vị? Cho nên cũng là một cái cách, nhưng mà chúng ta sử dụng, chúng ta để tâm như thế nào đó, thì cái sự vật hiện tượng nó sẽ biến chuyển. Với một người tu, đến giờ cơm, nếu mà khi mà ăn cơm thì quán tưởng những cái giá trị của hạt cơm này từ đâu nó đem đến. Nghĩ đến những người nông dân, những người cày cấy, những người dệt vải, những người nấu cho ta ăn. Nhớ đến bao nhiêu khổ sở để có được hạt cơm này, chúng ta quán chiếu. Còn cũng là một người khi mà bê bát cơm, cơm gì mà nấu thế này, ăn uống thế này sao vô, thì cái cách hưởng thụ nó khác. Còn nếu mình xem nó như là một cái món ăn để mình nuôi thân, nuôi tâm, để mình làm đạo, nó khác chứ. Cái quan trọng là cái thái độ nhìn của mình. Mình hãy nhìn đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh, và mục đích mình sử dụng nó như thế nào. Đối với người tu là không có, tất cả đều dung thông hết á. Không có cái này nặng, không có cái này nhẹ, không có cái này nên và không có cái kia không nên. Thưa thật, Vì vậy cho nên ông thầy tu thuyết pháp ở trong chùa cũng được, mà nếu có ra nhà hàng Long Vị thuyết pháp cũng được luôn, mà nếu mà quý vị bảo tụng kinh tại đây cũng được luôn.
Thưa thầy,
hôm con đọc ở tài liệu có câu làm xúc quá cay ăn mày không kịp. Thầy giải thích dùng con câu này, con không hiểu vì sao lại vậy, vì con cũng rất hay giúp người nghèo khó. Khi con đọc ở trong đó con rất băn khoăn.
Dạ, đây là bạn Nguyễn Thị Quỳnh từ Sơn, Bắc Ninh. Xin cho một tràng vỗ tay cho câu hỏi rất là
làm phúc quá tay ăn mày không kịp. Đây là một cái câu nó mang tính dân gian thôi quý vị, nhưng mà cũng là một cái phương châm để cho chúng ta chiêm nghiệm về cuộc sống của mình, chiêm nghiệm về cuộc sống của mình quý vị. Ở trong kinh đó, ở trong kinh Đức Phật dạy rất rõ về cuộc sống của một con người. Khi mà mình có một cái đồng vốn á quý vị, là mình phải có bao nhiêu phần. Một phần á là để chăm sóc gia đình, lo thuốc men, lo ăn uống, rồi lo học hành của con cái. Một phần nữa đó là làm vốn để kinh doanh, để buôn bán, để xoay sở. Một phần nữa đó là đi làm từ thiện, giúp khó khăn vân vân. Vậy rất kỹ quý vị, có nghĩa là trong cái tấm lòng của chúng ta đó, chúng ta phải luôn luôn có một cái hạt giống thiện ở trong đó, hạt giống thiện. Nhưng mà cái điều thiện này đó là mình phải làm trong niềm hoan hỷ. Còn mình làm một cái gì mình cảm thấy là nó quá trớn đi, có nghĩa là có vấn đề. Hai chữ quá tay ở đây đó là có vấn đề rồi. Cho dù đó là làm phúc, nhưng mà làm phúc quá tay tức là đã có vấn đề. Khi mình tặng cho ai một cái gì đó là mình phải hoan hỷ, mình phải vui. Còn mình làm mà mình làm quá tay, mình làm một cách miễn cưỡng, mình cười mà cười méo méo, để rồi sau đó rồi mình về lại mình thấy mình trống trơn cái túi mình, thì cái việc này nó không nên. Đó là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là thưa thật với quý vị, có rất nhiều trường hợp làm từ thiện, nhưng mà thưa thật với quý vị là làm một cách vung vãi, làm một cách vung vãi. Tôi biết có một người làm từ thiện rất lớn, nhưng mà cái tấm lòng thương người hay không á, tôi nghĩ là chắc là có. Nhưng mà một cái mục đích lớn hơn á là để vì cái uy danh, vì cái tên tuổi quý vị. Tôi biết cái người này với một cái khoản tài chánh chừng mực, nhưng mà làm gọi là làm quá tay đó, làm để lên TV, làm để lên báo chí, làm để uy danh, đến chừng vỡ nợ, không còn chỗ để trốn nữa quý vị. Như vậy thì rõ ràng là làm thiện đấy chứ, mà sao không gặp điều thiện mà gặp ác? Ở hiền mà sao lại không gặp lành mà lại gặp lừa nữa? Cho nên cái này là cái gì mà quá tay là không nên rồi. Đọc vô cái câu chúng ta thấy là làm phúc quá tay là thấy đã có vấn đề rồi. Cho nên làm bằng tất cả cái tâm hoan hỷ của mình. Còn mà làm quá trớn, làm để cho vì cái danh, vì cái vọng, vì cái lợi ích của cái hào nhoáng mà mình rây rứt mình không chịu, là cái đó nó đã bị hụt hẳn rồi. Cái này nó hoàn toàn không nên. Mà trong đạo Phật nó có một cái từ là ba la mật, bố thí ba la mật. Đôi khi mình làm, mình không cần tên tuổi, mình không cần dán cái mác vào, có khi công đức nó lại lớn. Công đức nó lại lớn. Vì vậy cho nên mình làm bằng tất cả sự thanh thản, làm bằng tất cả cái lòng thành của mình. Khi lòng đã thành rồi, dù ít dù nhiều, thì hoa trái của sự tốt đẹp nó có. Còn làm lớn nhỏ nhưng mà nó có một mục đích khác, thì kết quả nó sẽ đi theo cái mục đích của chúng ta. Nếu quý vị, mà cái người nào mà làm quá tay để cần có tên tuổi trên TV, trên báo chí, thì mai mốt cũng sẽ trở thành quan nợ trên TV, trên báo chí.
Câu hỏi đại ý là như này ạ. Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa tới. Hãy sống chính niệm ngay ngày hôm nay Vậy thầy giảng giải cho Phật tử hiểu ý nghĩa của những lời trên. Chúng con xin cảm ơn thầy.
Ở trong nhà Phật nó có một cái từ gọi là chính niệm, quý vị. Nó có một từ chính niệm. Niệm đó là nhớ nghĩ. Chính là ngay thẳng. Chính niệm là nhớ nghĩ những điều ngay thẳng, nhớ nghĩ những điều trong sáng. Mình đang có mặt ở tại đây, và bây giờ cái sự sống đang màu nhiệm ở quanh ta. Trong hiện tại mình đang ngồi ở đây và mình biết mình đang có mặt ở đây, đó gọi là chính niệm. Còn mình ngồi ở đây mà mình không biết là mình đang có mặt ở đây, mình đang bơi lội trong một cái chuỗi tháng ngày của quá khứ, mình đi tìm những cái niềm vui của quá khứ, hoặc là mình đi tìm kiếm những cái ảo tưởng của tương lai, cái đó gọi là thất niệm, quý vị. Cái niềm hạnh phúc chân thật của mỗi chúng ta chỉ có mặt ở hiện tại, chỉ có bây giờ và ở đây. Quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Nhưng mà hầu hết chúng ta, mình xây cái đài hạnh phúc của mình hoặc là quá khứ hoặc là tương lai. Nhưng mà quý vị thấy cái thành quả của quá khứ mà cái giây phút mà chúng ta tạo nó là cái gì? Suy cho cùng đó là, nó cũng là hiện tại, nhưng mà nó tạo một cái chuỗi thời gian, nó tạo qua rồi. Như vậy đó là những dấu vết của những dấu chân của hiện tại thôi quý vị. Quá khứ là những dấu chân của hiện tại, còn tương lai đó là một cái định hướng của hiện tại. Nhưng cho dù là dấu vết, cho dù là định hướng, thì nó là một cái gì đó không có thật, chỉ có bây giờ và ở đây. Hạnh phúc thật sự chỉ có bây giờ và ở đây. Còn những cái đã qua rồi, dĩ nhiên nó luôn luôn là bài học cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ ôm ấp mãi cái quá khứ, chúng ta sẽ không thấy được hiện tại, và chúng ta không tiếp thêm một bước nào nữa ở tương lai. Còn nếu chúng ta sống mơ mộng về tương lai, chúng ta chỉ ảo tưởng ở một thế giới ngày mai, thì chúng ta cũng hỏng cặn ở ngay bây giờ. Và Đức Phật nói hạnh phúc chỉ có bây giờ và ở đây, đó gọi là chánh niệm. Rõ ràng mình đang sống, mình đang có mặt ở tại đây, mình đang hít thở, cuộc sống quá màu nhiệm. Nhưng mà có ai ý thức được điều này không? Một ngày một đêm có ai ý thức được rằng là mình đang sống và mình đang thở không quý vị? Không có. Cho nên nếu mình quên đi hiện tại, tức là mình đang đánh mất một cái tài sản lớn của cuộc sống chúng ta. Thiền định chính là thực nghiệm giây phút hiện tại quý vị. Mỗi ngày quý vị kinh doanh hay là buôn bán hay là làm việc hay là đi trên đường phố, nhưng mà mình luôn luôn ý thức về sự có mặt của hiện tại. Hít vào, thở ra, tôi biết được tôi đang sống. Hít vào, thở ra, sự sống đang có mặt ở quanh tôi. Hít vào, thở ra, tôi đang cảm nhận được những vẻ tươi đẹp của cuộc sống đầy tuyệt vời này. Mình thấy được giá trị của cuộc đời là cái giây phút hiện tại nó cho ta những điều rất tốt đẹp. Còn quá khứ nó là bóng dáng, quá khứ nó là dấu vết, quá khứ chỉ là những cái di sản còn lại để trong kho thôi. Tương lai là những cái gì chưa đến. Còn cái hiện tại này mới là màu nhiệm, mới là hạnh phúc tràn trề. Ngay khi chúng ta đánh mất hiện tại thì chúng ta sẽ không có được hạnh phúc, và chúng ta sẽ ôm lấy những nỗi niềm. Quý vị để ý những người mà khổ đau, những người khổ đau, người ta hoặc là nghĩ về quá khứ hoặc là nghĩ về tương lai, đau khổ với quá khứ một thời đã qua và mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng mà đánh mất hiện tại. Một khi đã đánh mất hiện tại rồi thì đánh mất tất cả những gì chúng ta đang có. Quanh ta còn nhiều cái tuyệt vời, quanh ta còn nhiều cái rất tốt đẹp, nhưng bởi vì mình quên hiện tại. Khi đã quên hiện tại rồi thì những cái quý giá nhất mình cũng không thấy, mình cũng không thấy nữa. Mình chỉ thấy nó ở ngày hôm qua, mình chỉ thấy nó ở ngày mai, còn cái hiện tại mình không có. Thành thử thất niệm là một trong những cái mà Đức Phật nói nó sẽ gây khổ đau. Còn chánh niệm, ý thức về hiện tại, sự có mặt của chúng ta bây giờ và ở đây, thì đó là cái sự hiện hữu nhiệm màu của cuộc sống quý vị. Cuộc sống quý vị. Có một câu chuyện vui thôi, nhưng mà cũng nói đến đánh mất một cái hiện tại. Một anh giám đốc, ký một cái bản hợp đồng, mà anh loay hoay anh tìm cái bút, tìm không ra, mà trong tay cầm cái bút, mà cứ đi tìm, tìm không ra rồi lại tháo quát cô thư ký, cái bút tôi để mà cô lấy cô dẹp đi đâu rồi? Cô thư ký cúi đầu nói nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ, dạ thưa giám đốc, cây bút đang nằm trong tay giám đốc đó, chứ anh nhìn lên. Nhưng bây giờ đã lỡ rồi, cô phải nói rõ là nằm trong tay nào chứ. Cho nên mình chỉ cần quay về với hiện tại, tất cả những cái gì của chúng ta đều sẵn có hết. Còn chúng ta đánh mất, dù cầm trong tay, chúng ta vẫn không thấy. Hãy quay về hiện tại, cảm nhận những phút giây hiện tại, đó là sự màu nhìn của cuộc sống.
Dạ, câu hỏi Khuyết Danh ạ. Thưa Thầy, công ty con đã và đang sản xuất rượu, mà theo Đạo Phật thì có phải phạm vào điều cấm hay không? Nếu có, thì làm cách nào để không bị phạm chướng ngại đó?
Ngay khi mà nói đến Đạo Phật á, là chúng ta nói đến vấn đề không sát sinh, nó liên quan đến vấn đề kinh doanh. Rồi thôi, cái chuyện trộm cắp là nó thuộc về cái đạo đức con người rồi, hay là nói dối, hay là sống giữ tiết hạnh thì liên quan đến cái đạo đức con người. Nhưng mà hai cái mà liên quan đến cái nghề nghiệp là sát sinh với lại rượu bia, phải không? Nó có ảnh hưởng gì không? Và liệu nó có trái với cái lời Phật dạy hay không? Tôi kể thêm câu chuyện vui nữa. Có một anh chàng anh uống rượu. Anh rượu anh lái xe, rồi đi ra ngoài đường, không biết chạy quá tốc độ hay là chạy sai luật thế nào đó, thì anh công an quắt lại. Thì công an quắt lại và hỏi giấy tờ, rồi anh chạy xe thế này. Anh kia nói, tôi đề nghị là công an trật tự, nói từng người một, nói hai ba người làm sao ai mà nghe. Anh say quá, anh thấy một thành hai ba rồi. Anh nói trật tự mà nói giờ tôi không nghe. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ít nhiều cái bia đó, cái rượu là luật giao thông không cho phép, mà một góc độ nào đó, nếu mà cái người uống quá cỡ thì cái tư cách, cái đạo đức và cái nhân phẩm của con người đó bị thấp kém. Như vậy thì bây giờ Đức Phật khuyến cáo mình không nên uống rượu là để củng cố cho cái hoa sen Đức Phật ngồi, hay là củng cố cho cái tư cách, cho đạo đức, cho trí tuệ của chúng ta? Rõ ràng là vì chúng ta. Rõ ràng là vì chúng ta. Bây giờ đó là vấn đề uống rượu để ra cảnh sát hỏi. Bây giờ tôi đưa thêm một tình huống nữa. Bị một căn bệnh, thuốc đông trị không được, thuốc tây trị không được, thuốc bắc trị không được, chỉ có uống rượu thôi. Nếu mà không uống rượu là không trị được. Nếu mà bây giờ một người, mình là một Phật tử nghiêm túc, không sử dụng rượu, thế bây giờ mình chấp nhận uống rượu hay là mình nằm chờ chết? Thì rõ ràng là lúc bây giờ là cái mục đích sử dụng rượu của chúng ta nó là trở thành cái phương thuốc rồi, chứ nó không còn là hưởng thụ, nó không còn là say sưa, mà nó là một phương thuốc. Tôi đưa ra một cái tình huống thứ ba nữa. Có một vị, mà tôi chỉ nói thôi, không có nói tên, nói địa điểm. Có một vị cũng làm một cái công tác ngoại giao, làm một công tác ngoại giao, có nói với chúng tôi là thưa Thầy, những lời dạy của Đức Phật rất là hay, và ứng dụng vào cuộc đời, con thấy có nhiều niềm vui, có nhiều an lạc. Chỉ có cái con hơi lăng tăng á. Bây giờ là con là làm công tác ngoại giao, mà đã là ngoại giao là phải nói đến cụng ly. Mà giờ quy y Tam Bảo là Phật dạy là không uống rượu. Thế thì bây giờ làm sao thưa Thầy? Tôi đặt lại vấn đề. Như vậy là khi mà chị cầm cái ly lên chị cụng á, là cái này nó là cái nghi lễ hay là chị hưởng thụ? Cụng một cái ly á, nó kết thân cái tình giao hảo của hai đất nước. Cụng một cái ly đó là giải quyết được bao nhiêu cái hợp đồng kinh tế đối tác giữa hai đất nước với hai đất nước. Cụng một cái ly đó biết bao nhiêu công nhân lao động hợp tác và xuất khẩu lao động tạo sự bền vững với nhau. Như vậy thì chị chọn cái nào? Cái ly rượu lúc bây giờ nó trở thành cái lễ. Thì tôi vừa nói thì ông chồng vỗ vai, thế là em phải đi quy y ngay. Như vậy thì cái ly rượu mà cùng lúc bấy giờ đó, nó là một cái lễ, nó là một cái ngoại giao. Mà trên tinh thần của ly rượu này, nó có được bao nhiêu cái vấn đề lợi ích. Cũng cái ly rượu đó, mà nếu mà chúng ta hưởng thụ, nếu mà chúng ta say sưa, nếu chúng ta bê bết, thì nó sẽ làm mê mờ cái tâm trí của chúng ta. Cái này là thật. Bây giờ quý vị cứ, cái này khoa học nói, tivi nói, báo chí nói, truyền hình nói, chứ không phải chờ Đức Phật nói đâu. Nếu mà chúng ta uống rượu quá nhiều, chúng ta say sưa quá nhiều, tức là chúng ta đang giết hại chính mình. Mình đang giết hại cái lá gan, mình giết hại cái buồng phổi, mình đang giết hại cái đường ruột của mình. Và sâu xa hơn nữa là mình đang giết hại cái khối óc trí tuệ minh mẫn của mình. Cho nên tùy cái mục đích sử dụng nó tốt hay nó xấu mà nó sẽ đưa con người đến chỗ tốt hay chỗ xấu. Thành thử tôi trở lại với cái việc của một người bán rượu. Chúng ta phải ý thức về việc làm của mình và ý thức được cái sản phẩm tiêu thụ của mình. Ở bên Ấn Độ và một số nước quý vị, những người mà bán rượu á, là một tuần nhà nước cho phép bán là trong vòng mấy ngày đó, mà mỗi ngày đó là chỉ từ mấy tiếng đến mấy tiếng thôi. Và khi mà bán đó, là cái người kinh doanh phải để ý khách hàng mình. Khách hàng bán cái tác phong này là cái tác phong nhậu nhẹt say xỉn rồi đi phá làng phá xóm, hay là cái tác phong này là dùng rượu để mà đi ngoại giao, để đám cưới, để sinh nhật hay vân vân. Tức là góc độ luật pháp Ấn Độ thì họ nói như vậy. Còn đối với mình, mình cũng phải có một cái cặp mắt quán chiếu bằng tuệ giác của mình. Bằng tuệ giác của mình. Mình nên tiêu thụ sản phẩm này như thế nào? Và đối tượng của chúng ta là ai? Và nếu như chúng ta mình để cái tâm vào việc làm của mình cho rằng là đây là những điều thánh thiện, thì mình hãy hung đúc. Còn những cái gì mình thấy nó có khập khểnh trong tâm thức của mình, thì mình bán bởi vì cái nghề nghiệp của mình thực hiện. Nhưng từng bước mình cũng nên chuyển đổi. Đó là do tùy cái tâm thức của mình tạo ra, mình ý thức về nó tốt hay xấu. Thì tôi mong rằng là các cái vị mà kinh doanh trong cái lĩnh vực này, là tùy cái ý thức của chúng ta về công việc mà mình nhận định nó và mình chuyển hóa nó. Cảm ơn quý vị.
Dạ, một câu hỏi nữa. Kính thưa Thầy, con nghe Thầy giảng thì sự giàu có là cốt lõi của khổ đau. Vậy sự khổ đau đó, tại sao nhiều người lại cứ lao vào? Có cách nào để tránh được cốt lõi của đau khổ đó không? Đây là câu hỏi của anh Tạ Hữu Hiểu từ Nghệ An.
Tôi xin được lặp lại nguyên văn cái bức thông điệp của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon về sự phát triển kinh tế xã hội là một chủ đề có tính hiện đại, nhưng cốt lõi của nó lại là vấn nạn về khổ đau. Có nghĩa là phát triển kinh tế luôn luôn có hai mặt. Phát triển kinh tế luôn luôn có hai mặt. Chúng ta luôn luôn là phát triển kinh tế, nhưng mà tự thân của nó phải có cái mặt trái của nó. Vậy thì chúng ta cần phải phát triển như thế nào? Liệu chúng ta có nên chạy đua để phát triển hay không? Hay là chúng ta nên chậm lại một tí mà chúng ta thấy sự phát triển nó bền chắc? Cuộc sống nó luôn luôn có hai mặt quý vị. Cho nên mặt bên này là tốt, nhưng mà mặt bên kia đó là coi chừng quá trớn nó sẽ gây cái phản ứng phụ. Cũng giống như chúng ta, chúng ta bệnh thì chúng ta uống thuốc, nhưng mà chúng ta uống quá liều thì điều gì xảy ra? Sẽ có phản ứng phụ. Cho nên hãy đọc cách sử dụng trước khi dùng. Trong khi cái này nó là hai mặt của vấn đề quý vị. Chúng ta ăn, chúng ta thấy ngon, nhưng mà chúng ta ăn nhiều, chúng ta sẽ bị bệnh. Chúng ta ăn nhiều, chúng ta sẽ bị bệnh. Chúng ta đùa, chúng ta sẽ có nhiều niềm vui. Chúng ta đùa, chúng ta sẽ phấn khích. Nhưng mà đùa quá lời, đùa quá trớn, có chuyện cãi nhau. Thành thử cuộc sống hai mặt để cho chúng ta biết nên làm gì và không nên làm gì. Như vậy thì vấn đề phát triển kinh tế nó vẫn phải như vậy. Nó phải phát triển bền vững và phát triển trên toàn diện của các mặt của quanh ta. Chứ không phải là phát triển kinh tế là đau khổ quý vị. Tự thân của nó không nói lên hạnh phúc hay đau khổ, mà chúng ta làm như thế nào cho bền vững và chúng ta đặt để sự vật hiện tượng vào như thế nào trong cuộc sống thì nó mới tốt quý vị. Chứ còn nếu mà đau khổ thì rõ ràng là mình phải thấy được cái chiều sâu ở trong nó để mình tạo ra, chứ còn không nó sẽ có những cái phản ứng phụ quý vị. Khi chúng ta kinh doanh, chúng ta không có tiền thì mình phải vay vốn ngân hàng. Nhưng mà khi vay vốn ngân hàng thì mình phải biết làm cái này nó có lãi hay không chứ. Mình không biết chắc là 100%, nhưng mà ít ra là phải 70-80% chứ. Chứ còn tôi thấy 50% là năm ăn năm thua, mà mình làm như vậy là hơi liều lĩnh. Mà thường mà liều lĩnh thì khả năng thất bại rất lớn. Vì vậy cho nên là cái việc phát triển kinh tế đó là một vấn đề mang tính thời đại, nhưng cốt lõi của nó vẫn là vấn nạn của sự khổ đau. Mà chúng ta diệt trừ được cái ba độc như trong bức thông điệp nói, chính cái tham lam, cái sân hận và cái si mê nó gây nên khổ đau cho chúng ta. Còn tự thân của việc làm nó hoàn toàn không có khổ đau. Tự thân việc làm nó không có khổ đau, mà sự vướng mắc, sự sân hận, sự tham lam và những si mê nó mới gây lên khổ đau cho chúng ta quý vị.
Thế giới này không có thật, cái gì nhìn thấy được đều là giả, vậy cái gì là có thật?
Phật dạy thế giới này không có thật, cái gì thấy được đều là giả, vậy cái gì là có thật? Chúng ta phải hiểu ý nghĩa lời Phật dạy là gì. Ý nghĩa lời Phật dạy là gì? Có ba cái dấu ấn trong lời Đức Phật dạy. Thứ nhất là thế giới này là vô thường. Thứ hai là khổ. Và thứ ba là vô ngã. Chúng ta vẫn thường nghe cái từ sắc sắc không không, có đó rồi không đó. Nhưng mà rõ ràng đây là bản chất của cuộc đời quý vị. Cái giả ở đây á, để cho chúng ta không bám víu, để chúng ta không bám víu. Tự thân của sự vật hiện tượng nó không phải là khổ hay là hạnh phúc, mà chính chúng ta dán cái tâm của mình vào trong đó để rồi trở thành khổ hay là sướng. Tất cả dòng đời đều trôi chảy và không có một sự vật hiện tượng nào dừng nghỉ quý vị. Nó đi theo cái quy luật. Con người là gì? Sanh, già, bệnh, chết. Còn thế giới sự vật là gì? Là thành, trụ, hoại, không, hay là sanh, trụ, dị, diệt. Chúng ta nhìn cái bông hoa này, mình thấy bông hoa nó đẹp, mình cảm thụ được bông hoa nó đẹp, và khi nó héo, mình biết là nó héo, và khi nó khô, mình biết nó khô. Như vậy là mình nhìn nhận đúng sự vật hiện tượng. Còn nếu mình chỉ mong muốn cái hoa này suốt một đời nó chỉ tươi, nó chỉ đẹp thôi, khi nó héo mình buồn, và khi nó khô mình cũng khô theo. Như vậy là mình khổ hay mình sướng đây? Mình quá khổ đâu. Mà trong khi nó khô, nó héo, nó phải đi theo cái quy luật. Từ bông hoa này, tôi muốn nói đến tất cả các bông hoa này. Các bông hoa này rồi cũng sinh ra, rồi cũng lớn lên, rồi cũng xinh đẹp, rồi đến một lúc nào đó rồi cũng có những vết chân chim trên khóe mắt, rồi cũng có những lối mòn về dĩ dãn trên khuôn mặt, rồi đến một lúc nào đó cũng già nua, cũng tấp hai thứ trên đầu, rồi đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ hẹp gặp nhau ở một cõi đi về của Trịnh Công Sơn. Mình hiểu được cái quy luật của cuộc đời và mình sống thản nhiên với cuộc đời để rồi mình không phải khổ đâu. Để mình thấy được cái cuộc sống của nó. Khi mình sống lạc quan á quý vị, khi mình sống lạc quan thì mình thấy tất cả dù là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, mình đều lạc quan quý vị. Khi một người thấy rõ được chân lý của cuộc đời rồi thì nhìn một cái ánh bình minh lên, một buổi sáng tinh mơ, mình mỉm miệng cười, mình thấy nó đẹp. Và khi hoàng hôn xuống, mình cũng nhìn mặt trời, mình thấy đẹp. Chứ làm sao mà thấy bình minh lên thì ta mỉm cười, mà hoàng hôn thì ta lại khóc. Như vậy là ta không hiểu được quy luật của cuộc đời. Có một lần đi trên một chuyến xe ở bên Cộng hòa Liên bang Đức, đi từ Cộng hòa Séc qua, đi qua một khu rừng quý vị. Qua một khu rừng và một cái mùa thu, lá cây nó vàng, nó đẹp đẹp lạ kỳ quý vị. Tức là cây thì xanh nhưng mà lá vàng đẹp lắm. Một Phật tử có nói với chúng tôi: thưa thầy, chúng con cố tình đưa thầy đi trong thời điểm này và băng qua khu rừng này để thấy được vẻ đẹp của khu rừng. Thầy thấy đẹp không? Tôi nói rất đẹp. Thầy thấy thích không? Tôi rất là thích. Nhưng mà rồi sau đó tôi có nói lại vấn đề này. Tôi nói rằng lá cây khi mà nó vừa nhú mầm là nó có những cái nụ, rồi nó xanh tươi mơn mởn, rồi nó lớn lên để nó hấp thụ ánh mặt trời. Rồi cái lúc mà ta gọi là đẹp nhất mà chúng ta đang nhìn thấy đây chính là những lúc úa tàn và nó chuẩn bị rụng. Quý vị có thấy cái vẻ đẹp tóc qua bạc ở trên đầu mình không? Tự nhiên khựng lại. Nhìn cái lá vàng ở trên cây á, là biết là nó bạc, nó chuẩn bị rụng rồi đó. Thì ta thấy sao mà nó đẹp quá. Vậy mà khi mà nhìn cái lá trên đầu mình bắt đầu nó úa bạc bạc rồi, cái lại không dám nhìn nữa. Thậm chí còn đi nhuộm đi, không dám nhìn nữa. Cho nên hiểu quy luật cuộc đời là phải thấy một tán cây đẹp. Và phải thấy chúng ta càng già, chúng ta càng có tóc bạc, chúng ta phải thấy được chúng ta càng đẹp. Những cái đẹp kết tinh của cuộc đời đem lại cho chúng ta đâu phải ngẫu nhiên mà có. Đây là kết tinh của tất cả những gì chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời. Chúng ta phải mỉm miệng cười và chúng ta phải sống với cái đẹp. Và nếu như mai mốt chúng ta có buông cái thông này, chúng ta cũng tiếp tục cười để chúng ta ra đi. Như vậy là chúng ta sống lạc quan, là chúng ta hiểu được tinh thần của Phật dạy. Còn nếu như chúng ta không hiểu được tinh thần Phật dạy, chúng ta sẽ đau khổ dài dài. Xin cảm ơn quý vị.
Chúng con thay mặt cho tất cả các Phật tử và những người yêu kính đạo Phật ở đây tri ân đại đức Thích Chí Trơn. Chúng ta hãy đứng dậy và
tri ân thầy và chị Thu Hương, chủ của nhà hàng Mong Vĩ, là người mà đã tạo duyên chúng ta hôm nay. Con sẽ thay mặt nhóm Phật tử xem Hà Nội để tặng cho thầy một cái món quà nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa. Xin mời chị Thu Hương ạ.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thầy, hôm nay tất cả quý Phật tử chúng con có duyên sự may mắn được nghe Thầy Hoằng Pháp, lòng chúng con rất vui mừng, sung sướng, hạnh phúc, và cũng không biết có lời gì nói được hơn. Thay mặt tất cả các quý Phật tử, chúng con thành tâm kính chúc Thầy mạnh khỏe, an lành. Và cũng để tỏ lòng tri ân thì tất cả quý Phật tử chúng con cũng có một chút tịnh tài tịnh vật để kính dâng lên Thầy. Chúc mong Thầy có nhiều điều an lành ban phước cho chúng con nhiều hơn. A Di Đà Phật.
Kính thưa các quý chị, chị Thu Hương, chị Bích Thủy, chị Thu Trang, các chị ở trong ban tổ chức, kính thưa các cô chú, các anh chị, trong tất cả các món quà, sự có mặt cho nhau, đó là món quà cao cả nhất, quý nhất. Khi mà bước chân vô trong cái hội trường này, tôi đã dấy lên một cái niềm xúc động trước một cái sự hiện diện quá đông của quý vị. Đây là những món quà quá sức lớn rồi. Và trong cái giờ phút đầy cảm động này, tôi được nhận thêm một cái món quà thành kính của chị Hương cùng với tất cả các quý vị trong ban tổ chức. Tôi cũng rất là xúc động trong phút giây này. Và tôi nghĩ rằng là chỉ có những người con Phật, chỉ có những tấm lòng Phật, và chỉ có những sự trân quý nhất thì chúng ta mới có thể tặng cho nhau những điều trân quý nhất. Tôi xin thỏa nhận cái món quà quý báu này, dâng lên cúng dường để mười phương tam bảo, cúng dường lên ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca, và cầu cho tất cả chúng ta có được sức khỏe, có được nhiều niềm vui, có được nhiều thanh thản và gặt hái được nhiều kết quả trong cuộc sống này. Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cơ duyên để được gặp nhau, để chia sẻ cho nhau
và để tặng nhau những tài sản quý giá của cuộc đời. Xin cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn và xin một lần nữa thay mặt cho chị Thu Hương cùng Hà Long Vĩ chúc tất cả các quý vị của chúng ta ngon miệng, hoan hỉ và thưởng thức một ngày nghỉ hết sức là có ý nghĩa. Xin cảm ơn ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.